bốn sự tích cần của người Phật. Chào đại chúng, chúng ta tiếp tục nói về vấn đề thấy Phật, gặp Phật và thấy Phật. Gặp tức là thấy, mà thấy tức là gặp, nhưng mình đã hai cái chuyện này, nhưng thiệt ra là một ha. Gặp là thấy, nhưng thấy là gặp. Và trong cái tiếng Việt thì nó hơi rắc rối vậy đó. Gặp chưa chắc là thấy, mà thấy chưa chắc là gặp. Điều này có ý nghĩa thật sự vậy đó. Chúng ta gặp Phật giữa đường, gặp người giữa đường, không biết đó là Phật hay không, chưa chắc đó là Phật. Mà gặp Phật chưa chắc đó là Phật, mình khi là ma. Thì câu nói có ý nghĩa như vậy. Chứ còn mấy cái tiếng khác thì gặp tức là thấy, mà thấy tức ngay cả tức. Tiếng Hoa cũng vậy, tiếng Hán cũng vậy, tiếng là gặp. Thì thấy tức là gặp, mà gặp tức là Phật. Mà tiếng Việt thì hai cái. Thì cái này cũng nghĩa ngoài lề thôi, nhắc chừng nói cho vui vậy thôi, chứ không quan trọng gì. Thì chúng ta tiếp tục nói về ý nghĩa gặp Phật hay là thấy Phật. Trong này có ý nghĩa chung và ý nghĩa riêng. Ý nghĩa chung tức là toàn cái đoạn văn trong đoạn kinh đó. Thì cái vấn đề mà cách đặt kinh Phật ấy, thì từ những kinh lý luận hay là một vài kinh nói về tìm cách mà tu tập là cầu an, cầu siêu, liên hệ được an siêu hằng ngày, chúng ta để ý thôi. Chứ còn kinh phần lớn như là kinh Nguyên Tắc chia làm ba đoạn, mà cũng hoặc hai đoạn chính. Đoạn đầu là thực hành dự bị, còn hai là chính thức. Thì giờ nói theo cái ý nghĩa chính á, Đức Nhà học Phật đơn đầu với cái tâm hữu lậu, tức hướng dẫn mình bằng cái tâm hữu lậu. Thứ hai, tiếp theo đó hướng dẫn bằng cái tâm vô lậu. Có nghĩa rằng ban đầu ta học Phật với tất cả những cái ham muốn, tham vọng, khát khao của người bình thường, tức là muốn là học Phật thì cũng giống như là học các đạo khác, là muốn sinh lên trời, muốn đời này đời sau nó sung sướng. Giờ học cao siêu cách mấy kinh điển thiên kinh vạn quyển thì cũng bằng tâm hữu lậu thôi. Tức là học với cái tâm tham sân si, chúng ta còn tất cả nguyên vẹn học Phật. Thì mình phải, đây là cái giai đoạn đầu mình phải biết cái này. Cái chén dơ mà đừng món ăn nào thì món ăn cũng dơ thôi, chén hôi thì món ăn dầu thơm tho cách mấy đừng và chén hôi cũng hôi thôi. Trừ những cái thực phẩm nào mà đặc biệt mà nó kỵ độc, loại kỵ độc nó kỵ tất cả thì may ra, nhưng mà hằng ngày chúng ta khó có cái này lắm. Trừ cái kiểu mà nói là sư vui chúa thì có, thì tất cả chúng ta đây trừ phi chúng ta thành thánh, còn ngoài đây học cái tâm hữu lậu. Và chính vì tâm hữu lậu cho nên chi thường học tới đâu thì mình sinh ra chấp và gây gỗ nhau tới đó. Tất cả chúng ta biết rồi, người đây học Phật ở đây biết rồi nhé, là người học Phật rất nhiều và thầy rất nhiều, nhưng mà chia ly nhau và công kích nhau thì chuyện đó rất thường xảy ra. Và điều này chúng ta phải chấp nhận thôi. Gặp tâm hữu lậu thì có tham thì có sân, thì cái gì phải hợp với mình thì mình nghe cho là đúng, mà cái trái với mình thì mình cho là sai và công kích, chuyện đó là thường thôi. Thì mình phải chấp nhận, và rồi cũng phải biết rằng là ta còn tâm hữu lậu thì ta cũng có thể rơi vào cái trường hợp đó, mình không thể tự hào được. Thì thứ hai, nó tâm vô lậu, nhưng mà chắc chắn ta không có tâm vô lậu, vậy thì cái này là một cái lý tưởng mà chúng ta đạt đến. Thì cả hai điều, thì trong kinh cũng vậy, hai giai đoạn, đoạn đầu nói về hữu lậu, và đoạn thứ hai nói vô lậu, bằng cái tâm vô lậu. Nó cái điều mà ta có thể đạt được, có thể trở thành được. Cái phần vô lậu đó là từ cái chi nó vào Phật địa. Ở cái chỗ bắt đầu cái đoạn vừa rồi chúng ta nói gọi là trang nghiêm quốc độ. Mình vào cái tâm hữu lậu, vào một cái thế giới sạch sẽ, tâm tịnh thì Phật tịnh, Phật độ tịnh, tâm tịnh thì quốc độ tịnh. Đây là cái ý nghĩa chính đó. Thì tập học tập tới giai đoạn nào rồi hiểu được cái tịnh, thì cái thế giới là thanh tịnh, và chúng ta bắt đầu bằng cái lý tưởng đó. Thì trong cái cõi Phật bây giờ nói rằng chúng ta đang đi vào nước Phật. Quốc độ tịnh phải là quốc độ Phật theo cái nghĩa của nó. bất cứ thế giới nào mà thanh tịnh, mà những người trong đó sống không tham, không sân, không si, thì quốc độ đó là quốc độ Phật. Thì đi vào quốc độ Phật, thì vào nước Phật, thì tức là phải muốn gặp Phật rồi, vào trong một cái đất nước, thường thì muốn sống cho trọn vẹn trong nước đó, thì phải hiểu lịch sử nước đó. Các vị đi vào nước mà nhập tịch thì biết rồi, nhập tịch bất cứ nước nào, thì người ta cũng phải hỏi, thì mình trả lời thế nào cũng được. Và đều là làm thế nào ta không bắt buộc phải hiểu biết đất nước của họ, ngôn ngữ của họ, thì học Phật cũng vậy. Thì những vấn đề gặp Phật và thấy Phật thì trở thành là vấn đề nó cũng nghiêm trọng như những chuyện khác, nhưng mà đầu tiên ta học cũng để ý tới. Thật ra học quy y tam bảo, học thọ trì, học để rằng là tu tập hay là cầu tụng kinh, cầu nguyện cho được phước đức, có đời này sống ăn ổn, đời sau sống an lạc, vậy thôi. Nhưng mà chịu tu tập học tập một thời gian sau, thì cái nhu cầu học Phật, hiểu Phật càng ngày càng tăng. Vì sao? Điểm này chính, Phật nói rằng là ai thấy Phật, ai thấy Pháp thì thấy ta, ai thấy ta thì thấy Pháp. Nếu chúng ta gặp Phật để là được gần Phật, để cho được an lạc hạnh phúc giống như gặp trời, sống những cõi trời với sung sướng thì không thành vấn đề. Nhưng mà đây gọi là gặp Phật thì phải thấy Pháp, muốn thấy Phật thì phải thấy Pháp. Mà ai thấy Pháp thì người đó thấy Phật. Vậy thì Pháp đây là gì? Thì chúng ta nói tóm tắt là Pháp thân, nhưng mà nghĩa là không đơn giản như vậy. Thì vì sao? Nên là chúng ta không có phải là ngại nhà nghiên cứu, không cần thiết, thành ra không đi sâu vào những cái vấn đề từ ngữ ngữ vận. Nhưng mà muốn hiểu vấn đề thì cũng thể không qua cái ngôn ngữ được, thành ra là trong cái học hôm nay, cái tìm hiểu hôm nay để tìm nghe cái vấn đề gặp Phật và thấy Phật thì cần một số từ ngữ, mình gọi là từ khóa đó. Chúng ta nắm một số từ ngữ để hiểu từ đó một vài cái thôi, khi nó cần suy nghĩ thì suy nghĩ thôi. Cũng giống như chúng ta xây ngôi nhà thật cao thật lớn vậy đó, 5-10 tầng, 100 tầng, 90 tầng thì chất liệu cũng vài thứ thôi, cũng vài thứ chất liệu thôi, hay là cây gỗ đất đá xi măng gạch ngói những thứ này trộn lại, đất đá nhiêu trộn lại thành gạch, gạch có cái thứ thành cát, cái thứ xi măng trộn lại một thứ từng nhóm từng cụm từng loại rồi nó tách xây thành cái nhà. Thì đây là những yếu tố cần thiết để xây cái nhà. Chúng ta dùng kiến thức cần trương thức, cần trương thức hiểu, rồi sau đó bằng cái hiểu đó chúng ta thực hành. Chúng nên chia sẻ cần một số từ ngữ. Thì trong một số từ ngữ này á, thì đầu tiên chúng ta sẽ nói cái hết này. Nói Phật, khi nói tới Phật, theo con mắt bình thường, chúng ta thấy Phật, cái kết là bằng con mắt thịt cái đã. Nhục nhãn, điều này chúng ta biết rồi, vừa qua đấy. Nhục nhãn, sinh ra với con mắt cha mẹ, tích lũy kinh nghiệm, thì không có cách nào hết là qua cái căn của mình. Chúng ta sinh trong dục giới, trong cái thế giới mà mọi hiểu biết nhận thức là phải qua giác quan. Giác quan tức là mắt tai mũi lưỡi thân. Muốn nhận thức bất cứ nhận thức về cái chuyện dù có cao siêu cách mấy nữa cũng không thể qua khỏi cái này được. Thì phải luyện dục nhãn thì gọi là thấy Phật, dù thấy Pháp thân, thấy cao siêu cái gì nữa thì mới có mắt thịt. Thì chúng ta bị di hàm có mắt thịt. Thành ra là khi nói tới Phật, chúng ta thấy rồi, những người Phật tử, những người nghệ sĩ, những người mà kính Phật, thờ Phật là đều có tượng Phật. Từ khi mà lịch sử bắt đầu có tượng Phật tới nay, nhưng mà cái tượng Phật Thái Lan không giống tượng Phật người Trung Hoa, tượng Phật Trung Hoa không giống tượng Phật Nhật Bản, tượng Phật Nhật Bản mặt khác nhau, mà chúng ta chấp nhận. Nhiều tôn giáo thì không chấp nhận điều này, tất là một mẫu chung, ngoại hạnh chung. Nhưng người Phật giáo thì chấp nhận, gọi là Phật hết. Người Việt Nam mà tượng Phật đẹp, nói tượng Phật rất đẹp thì cái hình dáng giống người Việt Nam. Người Thái Lan mà cho tượng Phật rất đẹp vì giống người Thái Lan. thành ra là trong cái người Phật giáo vô hình chúng ta đã thấy hai cái ý nghĩa rồi, tức là thấy Phật bằng con mắt thịt. Và cái thứ hai nữa, còn một con mắt vượt qua con mắt thịt, thấy bằng con mắt khác. Thành ra bằng con mắt thịt như vậy thì Phật có hai, tức là thấy cái thân Phật đó Phật có hai mô thân, một là sắc thân, một là sắc, hai là tướng. Hai cái những cái từ này, một là sắc, hai là tướng. Thì những từ này chúng ta cái từ từ kỳ trước thì nó sẽ sơ sắc là tướng này. Sắc tướng này gồm chung lại gọi là sắc thân Phật. Sắc thân Phật nói chung đó, tức là thân bình thường, thân mà chư thiên nhân loại ai cũng có thể thấy được hết á, gọi là sắc thân. Sắc thân Phật đó là một hoàng tử sinh tại Ca Tỳ La Vệ, lớn lên rồi hưởng thọ dục lạc, rồi thêm hiểu được tất cả cái bản chất của dục lạc này, xa tánh tu tập giác ngộ, đó là sắc thân. Thì tất cả các đệ tử Phật hồi xưa, kể cả ngài Xá Lợi Phất tới ngài Bạc Ca Lì và những người bình thường, vua chúa, những người chân trâu chân bò muốn gặp Phật đều gặp cái sắc thân. Và tất nhiên là sắc thân Phật thì khác với những người khác, có những điều khác hơn, tức là sắc tâm sắc nó có cái tướng khác nhau. Mỗi người cũng vậy, ai cũng phải sắc đều có tướng, tướng là tướng mạo, những cái dấu hiệu đó để dần ra người. Thì gồm hai phần, nhưng mà Phật cũng nói rồi, Phật đã nói cái câu nổi tiếng mà câu chúng ta ghi nhớ đó, Phật nói cho Tôn giả Bạc Ca Lì hay là Bạc Ca Lì, Bạc Ca Lì đó, xá gì cái sắc thân hôi thối này mà ngươi muốn gặp, ai thấy pháp là người đó thấy ta. Vậy thì ngoài sắc thân còn cái pháp thân nữa, gọi là pháp thân. Nhưng mà pháp thân gọi là thân chánh pháp, và pháp thân là thế nào thì pháp thân cũng có hai phần. Pháp là gì? Pháp là pháp chứng ngộ, tức là pháp chứng ngộ, tức là điều mà chính Đức Phật thấy. Bản thân Phật chứng ngộ. Chứng ngộ gì? Chứng ngộ cái thế giới này, có nghĩa là hiểu biết. Chứng ngộ tức là giác ngộ. Giác ngộ là hiểu biết bằng kinh nghiệm bản thân mình. Kinh nghiệm như người uống nước thì biết, biết nóng hay lạnh. Người ta chỉ cho ly nước, mình nhìn có thể biết nước nóng hay lạnh rồi, nhưng mà uống thì mới cảm giác được tất cả cái nước này. Đây gọi là cái liệu pháp chứng ngộ. Pháp chứng ngộ này vượt qua tất cả những cái gì mà chúng ta biết, chúng ta có thể nghĩ được. Nó cũng đơn giản thôi. Những người hiểu biết tâm bổn bác học, điều đó không phải là điều mà trẻ nhất có thể suy luận được. Tất nhiên là từ trẻ phi tầm cách mấy cũng thể hiểu được. Ngày nay chúng ta nói những cái khoa học bác học thông bác thế giới rằng như vậy. Cũng nít là có nhiều cậu mới có 15, 16 tuổi có thể là làm giảng sư đại học rồi nhé. Nhưng mà đều có thể hiểu biết ông kia thì chắc chắn không thể hiểu được. Trừ phi là thời gian kinh nghiệm trong cái thực hành của mình, thí nghiệm của mình và tư duy của mình thì hiểu được điều đó, còn không thì không hiểu được. Thì thật ra giữa ông nhà bác học với cậu cũng nít thì cách nhau cũng vài chục năm, và kiến thức thì có thể đo bằng găng tay được. Nhưng mà giữa ta với Phật thì cách nhau quá xa, cách hàng vạn kiếp, hàng vạn đời. Từ khi Phật bắt đầu phát tâm tu tập để thu thập kinh nghiệm như thế khi giác ngộ, vạn đời tức là tuổi nó quá lớn. Chúng ta đối với những giáo sư đại học, cậu con nít đối với sư đại học, thì cách nhau chừng 30 năm là cùng, thì có thể hiểu biết được bằng cái ông đó nhiều khi hơn nữa. Nhưng mà cách Phật quá xa, thành ra cái pháp chứng ngộ. Nhưng mà làm thế nào? Nếu không hiểu pháp chứng ngộ này thì làm thế nào thấy được Phật? Thì cái thứ hai, ngoài cái pháp thân này còn pháp chứng ngộ, còn pháp tức là pháp mình gọi là pháp diễn thuyết, giản thuyết, tôi gọi là giản thuyết, tuyên thuyết, khác gọi là tuyên thuyết, nhưng chữ ít dùng, thanh mẫn dùng thôi, chứ gọi chính là tuyên thuyết, gọi là công bố đó, mình gọi là tuyên thuyết, tức là công bố, tuyên là tuyên bố, là cả bảo nói ra và công bố ra bằng lời nói cho mọi người biết. Tức là Phật thấy rồi và nói về chứng ngộ ra. Thì trong kinh nói thế này, thường đây là câu kinh gọi cấu đúc trong tất cả kinh này, Tức là nói cái nói rằng ta khen, ta tán dương Sa môn Cầu Đàm, Sa môn Gotama. Vì đó như thế nào nó sinh từ dòng họ đặt trong các cái Na Hàm á, A Hàm Bình Đi Ca Gia, thì câu này rất thông thường. Từ những người Bà La Môn hay cư sĩ, những ai mà nghe cái Phật với cái tâm cảm mến để nói thế này, tức là vì đó sinh ra từ một dòng họ huyết thống cha mẹ thuần chủng bảy đời. Đó là dòng họ là cái cách mà người Ấn Độ người ta nghĩ ra, cái nghĩ tức cái là cái thuần chủng, không lai căn, không lai tạp, không lai giống từ cha mẹ, thì sinh từ dòng họ đó là gì, dòng họ lớn, dòng họ cao sang, rồi lớn lên như thế nào, rồi bắt đầu bỏ hết tất cả tài sản, dòng họ thân thuộc lớn, thân thuộc nhỏ, tài sản lớn, tài sản nhỏ, tức là người đã có tất cả những cái gì mà thế gian muốn có, bỏ hết, rồi tu tập và chứng ngộ. Chứng ngộ cái gì? Chứng ngộ cái thế giới này, tức là hiểu biết rõ cái thế giới này. Tùy theo giới hạn chúng ta hiểu thế giới như thế nào, chúng ta hiểu thế giới này chỉ là cái trái địa cầu quay tròn quay lòng vòng trong này, hoặc là cái chúng ta hiểu địa cầu định với một cái mặt đất phẳng như cái tâm mặt bàn này, phẳng lì như vậy, rồi đứng trên đó mọi người đứng trên đó như con kiến bò qua bò lại như vậy đó, hay đứng một chỗ đứng y chỗ như vậy, hoặc là hiểu thế giới này như cả một cái vũ trụ rất lớn. Cách nào đi nữa thì tùy theo trình độ hiểu biết, thì cái từ thế giới không có nghĩa cố định, tùy theo trình độ. Cái người mà suốt đời chưa ra khỏi cái ngôi làng thì cái thế giới chỉ là cái làng, lớn lên một chút biết là cái tỉnh, thế giới chỉ là một cái tỉnh, rồi lớn lên nữa biết thế giới gồm có nước Tàu, nước Ta, nước Tây, nước Mỹ, thì biết thế giới như vậy. Nhưng mà cũng nghĩ nó bằng phẳng, học thời gian nữa biết cái thế giới nó tròn, nó quay, học thêm chút nữa biết thế giới này gồm mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao, vũ trụ ngân hà, học thêm chút nữa biết thế giới, thế tùy theo trình độ. Nhưng mà biết thế nào có giới hạn, biết các nhà bác học như bác thiền trà Einstein, các nhà đó ta đo cái thế giới này mấy tỷ năm, mười mấy tỷ năm, rồi ta đo cái biên giới nó bao nhiêu, và ta cân được cái thế giới này, cả cái thế giới này, cả cái vũ trụ này nó nặng bao nhiêu ta cân được. Nhưng mà ta đo là hết, không vượt qua cái đó được nữa, và bắt đầu tranh luận nhau đằng sau đó là cái gì còn hay không còn nữa. Từ đó trở lên bắt đầu vấn đề tôn giáo, và mỗi người có một tín ngưỡng riêng, vô thần hữu thần và xung đột chiến tranh và tàn sát nhau, tức là hiểu biết về vấn đề thế giới. Thì tùy theo mức độ hiểu biết thế giới, chúng ta người bình thường học hành bình thường, kinh nghiệm sống bình thường, trong giới hạn bình thường, thì giới ta gọi là thế giới chặt hẹp, cái thế giới không rộng hơn cái nóc nhà của mình, không cao hơn cái nóc nhà, mà không rộng hơn bốn vách tường. Tất nhiên là cũng dừng lại từ mặt từ hào cái hiểu biết như vậy. Thế nhưng gọi là Phật chứng ngộ thế giới, chứng ngộ tức là chứng nghiệm bản thân, có nghĩa hiểu biết bằng bản thân của mình, hiểu biết như một y sĩ mà biết cái cây thuốc. Cái y sĩ mà nói theo y sĩ mà người Hoa, người Ấn hồi xưa đó, người y sĩ lên rừng nhìn thấy cái cây, không cần nếm, nhìn nó, họ học thôi, học lý thuyết, nhưng mà biết cái cây này mặn hay là lạc hay là cay, và cái mặn của cây nó trị bệnh gì, trị gan hay trị phổi hay là trị lá lách, và nó ngọt nó trị cái gì, họ hiểu biết, và hiểu biết tất cả. Hồi xưa khi mà ông thầy giảng cho học trò về y sĩ ở bên Ấn Độ, rồi khi mà học trò mới lên thưa với thầy rằng là con học theo thầy đã lâu rồi, bây giờ con muốn về nhưng mà không biết rằng con học tới đâu, rồi xin thầy chỉ hết tất cả những cái để con về con hành nghề. Thì ông thầy nói, ta còn một vài điều trong y học mà mới học cho hết, nhưng mà ta sẽ truyền gọi là những cái bí quyết y học cho ngươi, bây giờ ngươi lên rừng đi hết đi tìm trong cái gì không phải là thuốc đem về cho ta, ta sẽ dạy cho, ta sẽ chỉ cho. Học trò sách giỏ đi lên rừng, đi tất cả cái rừng mà khu rừng gọi là thuốc nhiều nhất, khu rừng Hy Mã Lạc Sơn đó, tất cả những cái dược tỉnh đủ qua lời người mà gọi là hàng trăm hàng nghìn vị thuốc, đi suốt một ngày nếu chúng ta cầm có thể 2 ngày 3 ngày đi suốt cả một tuần lễ đi cùng hết, cuối cùng về thầy nói là con đi tất cả rồi nhưng mà không gặp được tai nạn, không phải là thuốc, có nghĩa là từ một ngầm cỏ tới một cây lớn, cây quý, cây tầm thường, cái cỏ mục, cỏ dại, cỏ tươi, cỏ héo, tất cả đều là thuốc. Mà thầy nói vậy thì người học hành rồi thì làm thế nào người biết, chúng ta khó tưởng tượng ra lắm. Nhưng mà vẫn có thể hiểu được phần nào. Một cái người học thuốc đi như vậy nhìn thôi, cái nhìn thôi, biết cây này là cái gì, cây này thuốc không thuốc, nhìn sắc diện cái cây mà biết. Tất nhiên là khi học thì không thể học được nhiều như vậy. Học tính chất cây nào là thuốc nào, cây nào với cái hình dáng thế nào thì nó đắng, cây nào với hình dáng như thế nào thì nó ngọt. Bắt đầu thử một vài cây xong nó kinh nghiệm thì cái người học thuốc vậy thì cũng phải là khả năng, ai cũng có thể có khả năng được. Thì đây là hiểu biết tất cả vị thuốc để áp dụng được tất cả nó, đây là cái hiểu biết mới chính này. Vì biết vị của nó và biết nó trị được bệnh gì nữa, vì sao nó tất cả đều là thuốc, vì biết rằng mọi thứ nó trị một loại bệnh, mọi thứ nó trị một loại bệnh, tất cả cây cỏ đều có thể trị bệnh hết, bệnh từ bệnh lớn, bệnh nhỏ, ung thư, bao tử, ung thư dạ dày, tới là căng xe, tới là áp huyết, rồi tất cả mọi thứ đều trị được hết à. Hiểu biết tất cả cây cỏ đều là thuốc, đó là sự hiểu biết. Nên mình lấy đây mình để đo lường thế nào là hiểu biết, nhìn nó biết nó ngọt hay mặn, mà còn biết rằng nó trị bệnh gì nữa thì cái mới gọi là hiểu biết. Thì cái pháp chứng ngộ của Phật cũng vậy, cái từ suy luận chúng ta hiểu biết, từ cái chứng ngộ đó Phật giảng thuyết, tức là giống như ông thầy ông dạy cho học trò, ông chỉ giảng lý thuyết mà thôi và làm một vài cái thực nghiệm, nghĩa là ông thầy không dẫn học trò đi nếm tất cả những cái cây trên rừng, mà dạy một vài cây, một số nhiều lắm là chừng 100 loại cây là cùng, chẳng thể 1000 được 100 loại cây mà cho thực tập. Thì đó là Phật hiểu biết thế gian này, đấy là gọi là sự hiểu biết. Nói chung thì chúng ta không hiểu Đức Phật hiểu biết cái thế gian này như thế nào, nhưng bằng suy luận, từ cái suy luận người làm thuốc, thì chúng ta có thể tưởng tượng rằng sự hiểu biết đó, cái chứng ngộ đó như thế nào. Theo dễ đọc lại cái câu kinh này, vị đó tức là vị Samon Gotama chứng ngộ hay là giác ngộ, chứng ngộ cái thế giới này gồm chư thiên và nhân loại. Trong này nghĩa là gồm hết tất cả, tức là thế giới này nó bao gồm hai phần. Phần thứ nhất đó là thế giới thiên nhiên gọi là khí thế gian. Khí thế gian tức là thế giới thiên nhiên. Thế giới này là cái dụng cụ mà để cho sinh vật sống trong đó và cũng hưởng trong đó luôn, giống như là cái đĩa đường thì con kiến nó bò trên cái miếng đường và nó cũng ăn miếng đường luôn. Thì gọi là tức là thứ nhất là hiểu biết khí thế gian, thứ hai là hiểu biết hữu tình thế gian, hiểu biết chúng sanh trong đó. Hữu tình gồm có chư thiên và nhân loại, nó bao gồm hai loại chính. Trong nhân loại thì có người lành, người dữ, người đọa lạc nữa thì xuống thành địa ngục thì kể chung luôn. Còn chư thiên là từ dục giới trở lên nhưng mà làm sống sung sướng, thì chia làm hai phần, tức là một phần khổ, một phần lạc. Một phần thì lạc nhiều, lạc ít tức là sung sướng á, nhiều sung sướng ít. Một phần thì bắt đầu khổ, từ khổ nhiều, khổ ít tới khổ nhiều tới khổ cực khổ luôn. Đó gọi là chịu tình. Thì Đức Phật hiểu biết cái thế gian gồm có như vậy đó. Đó gọi là hiểu biết thế gian. Sau khi hiểu biết rồi thì công bố những cái hiểu biết đó cho thế gian. Hiểu biết bằng cách nào thì công bố đó gọi là pháp. Thì pháp Phật giảng ra công bố bằng cách nào thì gồm có những cái điều dạy đó ấy, là sơ thiện, trung thiện, hậu thiện. Sơ thiện, trung thiện và hậu thiện theo thứ tự. Sơ thiện bắt đầu người nghe, nghe và hiểu, ai nghe cũng có thể hiểu biết được hết. Chúng ta biết rồi, Đức Phật giảng đi giảng dạy từ những người bác học trí thức thượng đẳng của xã hội thời đó, như là ngài Đại Ca Diếp, như là Xá Lợi Phất, những người chống đối kịch liệt như Ubali. Ubali là cái ông trưởng giả, nhưng mà Ubali là ngài, ngài Ubali lục đâu, Ubali là ông trưởng giả cư sĩ của Ni Cần Tử đó, như kịch liệt chống đối như Ubali, nhưng mà tất cả đều hiểu và trở thành người Phật tử để tu tập. Cho tới người cùng khổ là như những người chăn trâu, chăn bò, trong Phật nhiều người chăn trâu lắm. Đang đi chăn trâu, chăn bò, nghe Phật ngồi dưới cây nói cho tạc bà bát tỳ kheo nghe về Pháp. Đang đứng chăn trâu, ngồi đó lắng tai nghe, nghe xong. Tới xin Phật xuất gia liền, và về đem về trả trâu cho chủ, trả bò cho chủ. Không làm người chăn bò nữa, và đi về làm thầy tu, làm sa môn. Tức là người chăn bò thì có người dốt nát, học không bao giờ hiểu, không bao giờ tuột. Với ngài Chu La Panh Tha Ca, tức là Châu Lợi Bằng Đại Già, Chu La Panh Tha Ca học một chữ, hay là quy Phật cũng thuộc. Đọc cái câu này của Thăng Sa Lan Gách Cha Mi, tôi xin quy Phật hay là con xin quy Phật, học hoài học cũng thuộc. Nhưng mà vẫn tôi vẫn chứng ngộ được. Đây gọi là, tức là sơ thiện là nghe được hiểu. Ai vậy, cái nghe đây là gọi là phương tiện thuyết pháp, tùy theo trình độ mà hiểu, mỗi người hiểu theo một cách của mình để hiểu đúng, để mà chứng ngộ đúng. Nhưng mà hiểu rồi còn phải thực hành đúng nữa, tức là đúng rồi là thực hành. Tất cả những cái hiểu biết được, thực hành được gọi là trung thiện, là giai đoạn giữa. Hiểu biết được thì hiểu được, thực hành được. Hiểu được cho là hiểu, mà không hành được thì đó không phải là hiểu. Tất cả kêu để áp dụng mà thực hành đó là gì? Pháp Phật nó như thuốc thôi, để mà đối trị. Thuốc dùng phải uống được, thuốc mà không uống được, bốc thuốc, y sĩ bốc thuốc cho bệnh nhân mà không biết cách làm cho bệnh nhân uống, tức là không biết sắc thuốc, không biết làm thế nào cho bệnh nhân uống, thì cái đó không thành thuốc, nó hay cách mấy cũng thành thuốc. Thì phải làm thế nào bệnh nhân uống được, đây là cái tài của một người, một y sĩ, là phải truyền cho bệnh nhân uống cho được, gọi là trung thiện. Tới thứ hai là hậu thiện, phải thực hành phải có kết quả, kết quả đúng mới chắc kết quả này đúng. Thật ra người tu Phật áp dụng nhiều nhưng mà sai lạc cũng phải là ít. Tu Phật ban đầu học bỏ ra đi tu tập, khi thành ra là hiểu được lý thuyết theo cách của mình, rồi bắt đầu đi truyền thuyết dạy dỗ, trong nó có cái sai một phần, mà chúng ta thấy cái sai cũng phải ít lắm, tà đạo cũng phải là ít, tức là từ lời Phật học kinh điển ra trở thành tà đạo cũng phải là ít. Và ngay trong cái người mà gọi là tập thiện đó, đọc kinh Phật đó theo cách hiểu riêng của mình, không biết Phật nói rằng Phật pháp tăng như thế nào và thiền tham thiền như thế nào, không biết tu tập thời gian sau ngồi lắc lư bắt đầu lên cho rằng mình chứng quả, bắt đầu rằng là chứng quả đi truyền về pháp môn thiền thế này thiền thế kia, thì có người cho là đúng, người cho là sai thì mình cũng bàn tới. Nhưng để chắc chắn rằng trong nó có người đúng người sai không phải ít đâu, mà sai cũng nhiều chứ không phải ít đâu. Tất là áp dụng mà kết quả không đúng mà tưởng là đúng, mình cho là đúng, thì đây gọi rằng là không phải là hậu thiện. Đại loại như là chúng ta áp dụng lời Phật tu tập, có thể đạt cái an lạc, thấy rằng an lạc các đời này thì sung sướng thật đấy, thì cái an là, nhưng mà cái hậu quả đời sau đời nó không biết được. Giống như bây giờ tưởng tượng là một anh chàng ăn trộm, ban đầu nghĩ ra phương pháp thế nào ăn trộm đánh nhà băng, hay là ăn trộm làm thế nào lấy cho được của người ta, phương tiện là lén lút hay là công khai dùng súng mà lấy, tức là trộm hay là cướp lấy đồ người ta, là ban đầu hiểu biết phương pháp, sau đó là tổ chức lấy được về hưởng thụ rồi, tức là hậu thiện đó, cho là kết quả tốt đẹp. Nhưng mà điều chắc chắn rằng là khi đang hưởng thụ này thì công an cảnh sát trong nước hay là Interpol đang đi lùng, mà là hậu quả là sẽ bắt được, tức là cái đó không phải hậu thiện nữa. Và khi bắt được rồi ngồi trong nhà tù rồi hết hậu thiện, thì đấy là những cái anh chàng mà gọi là trùm ma túy, mafia trùm ma túy đó, ta biết rồi, nó có phương pháp, có tổ chức, rồi sau đó quân chính phủ đi lùng, hoặc là nó bị giết hoặc là bị bắt đưa vào tù. Khi ngồi vào tù, như mà nhiều anh chàng vào tù cũng chưa thấy đây là hậu ác mà vẫn thấy là hậu thiện, khó, con người này chấp được khó. Thì chúng ta cũng vậy thôi, chúng ta những người đi trong đống tối để mù mịt đi và thấy rằng thuận tiện đi, nghĩ rằng mình đi trúng đường nhưng không biết đúng hay sai. Cho nên Phật giảng thế nào mà sơ thiện, trung thiện, hậu thiện đều gọi là pháp, pháp là chuyển thiết. Đây là chúng những cái mà chúng ta học được từ cái chỗ này mà ra. Thế nên mình nói đây là pháp thân Phật ấy, như vậy tóm lại pháp thân có hai phần, pháp chứng ngộ, pháp tuyên thuyết. Thì chúng ta chỉ biết pháp qua pháp tuyên thuyết, rồi từ pháp tuyên thuyết đó chúng ta đi lần đến pháp chứng ngộ. Hồi nhỏ chúng ta đi học theo thầy, muốn hiểu biết ông thầy đó là thường thầy chúng ta thì cũng gần thôi, học tiểu học thì ông thầy cũng cũng chưa phải là cao đẳng cao siêu lắm. Nhưng mà giả thiết rằng là chúng nhỏ may mắn gặp một thầy bác học, ông dạy, mình cũng không hiểu hết. Nhưng mà từ từ cách dạy thực hành theo, từ học từ A, B, C, rồi 1 cộng 1 là 2, cộng 2 là 4, rồi học đêm chút nữa A cộng B bằng C, rồi học thêm một chút là A x bình phương cộng B x cộng C bằng 0 gì đó, học thêm một cái nữa, học tới 1 cộng 1 là 0, 2 cộng 2 là 0, 3 cộng 3 là 0, thế là học tùm lum thứ ra không? Thì là cuối cùng thì hiểu biết được như cái ông thầy. Đây là cái cách dạy của ông thầy, chúng ta cũng hy vọng là như vậy. Thì pháp thân Phật như vậy chưa đủ. Thực ra là khi nói với sắc thân, pháp thân chừng đó chưa đủ. Thì vì vậy cho nên chia, để từ đó triển khai thêm nữa, để cho hiểu thêm nữa. Thành ra là cuối cùng nó thêm thuyết tam thân Phật, gọi là Phật có ba thân. Đấy, ba thân nó chỉ hẳn gọi là tam thân. Mình gọi nôm na được tam thân Phật. Thì cuối cùng nó qua các cái ngã lại, rồi về sau này muốn hiểu Phật thì phải đủ thêm. Tức là hai khái niệm cho đủ vẫn có thể hiểu sai. Thì để hiểu cái chính xác thêm nữa, thêm một thân nữa gọi là ba thân. Đây là cách để hiểu biết thôi. Chứ còn Phật có bao nhiêu thân? Thật ra một thân cũng có, mà hai thân cũng có, ba thân cũng có, không có thân nào cả. Nói theo cái ý nghĩa là như vậy đó. Thế nhưng mà muốn hiểu thì phải hiểu từ một thân tới hai thân tới ba thân. Cái nói cách từ từ là hiểu Phật, chúng ta phải luyện con mắt của mình từ nhục nhãn, luyện qua thiên nhãn. Tức là từ con mắt bình thường, con mắt mà viễn thị phải đeo kính viễn, mà cận thì đeo kính cận, mà còn không có viễn cận thì bình thường. Rồi tập bằng con mắt là thiên nhãn, tức là con mắt bằng thiền định, con mắt tập trung việc thấy những cái điều mà mắt thường không thấy. Sau tập trung đó bằng huệ nhãn, rồi bằng pháp nhãn, từ pháp nhãn trở đi chúng ta sẽ thấy được thân Phật. Nhưng mà thuyên tập, quân tập ba cái này thì có ba thân. Vậy giờ bây giờ nói tóm lại một số từ ngữ đây nha. Cái từ sẽ nói tam thân sau. Là sắc thân gồm có hai nè, sắc và tướng. Rồi cái pháp thân cũng có pháp chứng ngộ, pháp diện thuyết. Từ sắc thân, pháp thân này á, hai cái này chưa đủ, thêm một cái thân là thân thứ ba. Thành ra trong kinh Na Hàm chỉ nói cái hai thân thôi, tất cả hai thân mà cũng chỉ đơn giản thôi, xá gì cái thân thôi, tối mà gặp thấy gặp là pháp thân, thấy pháp. Mà pháp là gì? Pháp là chứng ngộ. Nhưng Phật chứng ngộ cái gì thì chúng ta không biết, nhưng mà điều Phật nói ra cả một chứng ngộ để chúng ta có thể biết được. Phật đó gọi là duyên khởi. Duyên khởi thì pháp là gì? Pháp là duyên khởi. Thì thành cái đoạn kinh khác thì nói ai thấy pháp thì người đó thấy lý duyên khởi, ai thấy được lý duyên khởi thì người đó thấy pháp, thì gọi là pháp duyên khởi. Thì cái duyên khởi ấy, nó cũng phát triển từ từ. Ban đầu thì bằng duyên khởi, trong kinh điển Phật dạy duyên khởi mẹ hai chia thôi, thì có cái này là có cái kia thì có cái nọ, quan hệ nhân quả với nhau. Rồi từ từ có thì vô minh hành, hành duyên thất, thất danh sắc lục nhập, nó thì quá trình vận chuyển. Nhưng mà khi duyên khởi nghĩ ra tất cả toàn thể vũ trụ, thì cái duyên khởi toàn thể vũ trụ quan hệ như thế nào, tác động như thế nào, thành ra từ cái duyên khởi mình thường thành nó gọi là pháp giới duyên khởi. Rồi những cái này từ từ khóa nha, từ phải hiểu ráng dựng cái từ này, tôi nói từ từ để hiểu những cái này mới hiểu. Nó có gọi là thấy Phật, mình tạm thời mình thấy được, hiểu biết được, gọi là pháp giới duyên khởi. Pháp giới duyên khởi gọi rằng là trùng trùng duyên khởi, để càng ngày càng đi tới cái thiết. Chúng ta thấy càng ngày càng phức tạp ra, nhưng mà đi từ từ cũng có gì khó hết á. trùng trùng duyên khởi. Thì cái trùng trùng duyên khởi là thế nào? Cái câu nói bình thường chúng ta thường nghe nhắc nó, mà nghe nó kỳ quá đáng, nhưng mà đây một cái chân lý mà nói ra thì nhà khoa học nó cũng tin. Con bướm ở Cali vỗ cánh thì Thái Bình Dương nổi sóng. Con bướm nó quạt trồng cỏ không có bay, quạt sợi lông may ra mấy cái bông gòn thì may ra con lắc lư, còn quạt cái cọng cỏ không bay, nhưng mà nó quạt một cái mà Thái Bình Dương nổi sóng thành tsunami. Thì cái đó rằng đối với chúng ta khó hiểu, nhưng mà đây là một cái chân lý khoa học, vì nó trùng trùng duyên khởi. Thì trùng trùng duyên khởi là pháp thân của Phật, con giả đâu tạm theo Phật hết á. Của tay trong không gian, đụng trong không gian, thì ta đụng cho pháp thân của Phật. Thì cái này bắt đầu quá cao siêu, để hiểu được cái này thì hiểu tới việc cái này thì hiểu ba thân. Thì trùng trùng duyên khởi. Thì từ từ nha, đây là bắt đầu là gọi là những cái từ khóa và cần chúng ta hiểu. Từ này các từ điển, rồi từ từ bắt đầu mình học tập tiếp. Nhắc lại một số từ này, thì nhớ kỹ rồi sau đó học từ từ được thêm hiểu, như chỗ nào không hiểu thì tôi quên tôi không nói, thì nhắc nói lại cho rõ. Đầu tiên là chúng ta gặp Phật nè, gặp Phật bằng con mắt thật, thì đầu có sắc và tướng, thân phận sắc và tướng. Thì sau thời gian học hiểu thì biết rằng ngoài cái sắc tướng này còn một cái nữa, như thế đó là pháp thân, tức là pháp mà Phật chứng ngộ. Và điều Phật nói ra, từ Phật nói ra chúng ta hiểu được Phật là gì, từ từ hiểu. Nhưng mà đây là tùy theo trình độ. Theo cái trình độ như vậy thì bắt đầu chúng ta có tam thân, từ một thân cho hai thân cho ba thân. Mà hiểu tới cái ba thân này, hiểu tới cái pháp chơi duyên khởi và trùng trùng duyên khởi. Là đi theo thứ tự nha, những cái từ khóa. Bây giờ định bắt lại từ đầu, nói tới sắc thân và pháp thân. Chúng ta sẽ nói bằng kinh nghiệm của chính mình, không thể khác lên được. Sắc thân và pháp thân. Nhưng mà đầu tiên, nó thì ý nghĩa cần gặp Phật và hiểu Phật. Đây là ý nghĩa chính. Vì Phật nói rằng là ai thấy Phật thì người đó thấy Pháp. Tức là ai thấy Phật, ai thấy Pháp thì người đó thấy ta, mà ai thấy ta người đó thấy Pháp. Mà cái mà người tu Phật kính trọng Phật thì ai cũng muốn gặp Phật. Cái tâm lý rất bình thường. Thì tất cả tôn giáo này cũng vậy. Cái tôn trọng giáo chủ của mình, tôn trọng bậc thầy của mình thì cần gặp tâm lý bình thường. Ngày nay thế thôi, tất cả mọi người có điều kiện để đi chiêm bái về Ấn Độ. Nhưng mà không phải tất cả sự chiêm bái đều có ý nghĩa với tất cả mọi người. Chúng ta biết như vậy rồi, chúng ta ở hàng vạn, hàng nghìn cái số tìm đủ phương tiện để đi tới Ấn Độ và gặp Phật, cho là mình phước báo nhiều đời tu tập nhiều đời mới đến được cái Bồ Đề đạo tràng này. Thế nhưng mà những người ẩn sinh ăn mày ở đó, ăn cắp ăn trộm ở đó, không biết họ phước báo đời nào, bao nhiêu phước báo ở ngay đó mà chả được hưởng gì, còn gây thêm tội nữa. Thành ra là gặp Phật chưa chắc là tội mà chưa chắc là phước. Những người Bà La Môn họ dựng cái Bồ Đề đạo tràng xưa nay, họ dùng cái Bồ Đề đạo tràng để làm kinh tế cho mình. Và tới khi mà người Anh tới cai trị, mà những người Phật tử ở đâu biết cái Bồ Đề đạo Phật, bắt đầu kiện chính phủ Anh lấy được cái Bồ Đề đạo tràng cho Phật tử, mà kiện cũng xong. Cuối cùng Phật mới chia đôi cái lợi nhuận ra. Thành ra cái Bồ Đề đạo tràng tàn tâm với số chúng phải cầu phước, những người đó tranh chấp thành nó cầu tội, thì Bồ Đề đạo tràng là cái nhân của phước mà cũng là nhân của tội thì không nhất thiết. Thành ra là nó là cái nhân để chúng ta tu tập đi đến cái vô lậu, nhưng mà nó cũng là cái nhân để chúng ta thành vô lậu và hữu lậu, là cũng nhân để chúng ta lên cõi trời ăn là đời này đời sau tới giải thoát, mà cũng cái nhân đưa tới đạt đọa lạc. Nó làm cho đó là thành ra là chưa chắc. Thì cũng như là cái chùa thờ Phật vậy thôi, nặng đến tượng Phật đem về mà thờ, thì cái tượng Phật chúng ta thờ chưa biết tội hay là phước. Cũng có người thờ Phật mà cái thờ Phật nó đi đến tội, có người thờ Phật đi đến cái phước. Là chùa cũng vậy thôi. Thì cái nhưng mà vì sao chúng ta nói vì cần phải gặp Phật? Bây giờ chúng ta không nói theo cái nghĩa bình thường như các tôn giáo khác, vì tôn giáo nó cũng đâu có thể chiêm bái. chiêm bái mấy ca chết cũng đi chiêm bái, mà tâm khi chiêm bái chết là càng tốt. Thì ý nghĩ là bình thường, tất cả những người tu tập là như vậy. Cho nên chi Vakali đây là một người mà gọi rằng là tín giải thoát, tức là tín Phật bất động rồi, không còn cái thế gian này không còn ai làm lấy chuyển động tin mình được nữa, nhưng mà vẫn mong tín giải thoát. Đi tín giải thoát, tín giải thoát, tín giải thoát, sợ là tín giải thoát. Cái nhà tức là vì chứng quả thánh này đó, nhưng mà quả sơ quả thôi, quả sơ cơ thôi, chứng được cái bằng cái niềm tin của mình, do cái niềm tin những lời dạy, tin vào những lời dạy của Phật, thực hiện đúng theo lời dạy đó và bắt đầu giải thoát. Nhưng mà chưa đạt tới cái tận cùng của giải thoát, vầm văng vẫn mong gặp Phật như thường, bệnh hoạn bệnh đau liệt giường liệt chiếu nằm mong gặp Phật. Tất cả chúng ta đều vậy, chứ mà gặp để làm cái gì? Không ai đã thích thì gặp để cầu phước cầu duyên thôi, và chỉ muốn gặp một cái tâm lý rất bình thường thôi. Nhưng mà cái chính trong Phật, Phật nói rồi, thấy Phật là phải thấy Pháp, và thấy Pháp là cái gì? Thì trong đó Đức Phật giảng Pháp cho ngài Bạc Kỳ cũng đơn giản thôi. Pháp này là gì? Sắc là vô thường, sắc Pháp này cũng có sắc, thọ, tưởng, hành, thức, đây là những Pháp ta có thể quan sát được. Nhưng Pháp này là gì? Nó là vô thường, khổ, vô ngã. Và chỉ cần chừng đó thấy đủ để ngài Bạc Kỳ chứng quả là hắn, tức là bằng cái Pháp mà chúng ta đang có. Nhưng mà tâm kịch khổ của ngài quán khác hơn chúng ta. Chúng ta quán sát sắc thân này, khi còn trẻ nhìn cái sắc thân này nó tươi đẹp và đủ phương tiện, tức là địa vị xã hội kiến thức tất cả một cái đủ phương tiện sắc đẹp, thì nghĩ nó là Pháp. Đem lại cái thân thể rồi tất cả, đem lại cái A là cái hạnh phúc trong đời này. Nhưng mà tới khi nằm vất vả trên giường bệnh rồi ý, là mọi cái không cứu vãn mình được, thuốc thì nó tạm thời thôi ý. Lúc đó tùy theo quan sát, và cái người như người Vakali bây giờ quan sát rõ bằng cái thân này thoát nó không được, nó hành hạ nó vất vả mà chết không chết được, mà còn sống với nó thì sống như cái người mà mang cái sắc thối bên mình mà gỡ ra không được. Một cái sắc thối như dính vào trong mình, đi đâu cũng đi theo, gỡ ra không được, khó chịu vô cùng mà không làm sao được. Mà muốn giải thoát, muốn dục cái sắc chết đó thì dục luôn cái sắc thân này, không dục nổi. Thì chính tâm cái tình trạng đó quan sát, sắc này là gì, thọ này là gì, tưởng này là gì, thấy rõ. Mà sau đó từng thứ một, cái gì là sắc, cái gì là thọ, mới hiểu biết được đó. Thì cuối cùng trước khi chết chứng quả là hắn. Thì đây là cái gọi là thấy Pháp đơn giản để chúng ta thấy hiểu biết là chừng như thế. Nhưng mà cái mà cái điều kiện mà để gặp Phật và thấy Phật để hiểu biết Phật thì nó giới hạn chúng ta. Như hồi nãy chúng ta nói đó, là Phật Pháp Phật chính một cái thế giới này, nghe hiểu liền. Cái thế giới này chúng ta hiểu biết là gì? Nhìn ra cây cối đất đá sông núi, có con kiến con cò, tất cả đấy gọi là có cái thế giới này, chúng ta cũng thì không có gì là khó khăn hết. Thế nhưng mà tùy theo trình độ hiểu biết cái thế giới này, trình độ đó là gì? Sinh ra trong gia đình dòng họ, và tùy theo đó mà chúng ta hiểu biết về thế giới. Nói chung lại cho tới bây giờ, cho tới cái tuổi lớn, cái một cái tuổi nào đó, khi mà kiến thức nó thành hình rồi, có nghĩa là kinh nghiệm tinh thành hình rồi, thì hình thành một cái thế giới, và chúng ta sống trong thế giới đó, có thể là ảo tưởng, có thể là sự thật, và không thoát ra được tại nạn thế giới đó. Nói như vậy có nghĩa là thế nào? Tùy theo cái giáo dục ảnh hưởng từ nhỏ, và ta nhìn ý nghĩa cuộc đời theo cái cặp mắt của giáo dục đó. Thì đầu tiên, nhân loại tình cờ sống từng cộng đồng thì ban đầu cũng là săn bắt hái lượm, chỗ nào làm ruộng được thì cày cấy được thì cày cấy, chỗ nào hái lá được ăn thì hái lá, chỗ nào bắt cóc bắt cò bắt cua ăn được thì bắt cóc bắt cua. Từng cộng đồng, từng cộng đồng như vậy bảo vệ lấy nhau. Ban đầu sống rải rác nhưng ban đầu bảo vệ lấy nhau, chống lại thiên nhiên, chống lại thú dữ, từ từ lập thành một quốc gia cũng như đất nước Việt Nam vậy thôi. Từ cái thời 30-40 nghìn năm trước, để một số dân tộc ở đây từ từ hình thành triều đại hùng vương, rồi tỉnh những người trong này bảo vệ lấy nhau, chấm này xong là phương Bắc, rồi bị xuống cai trị. Thì những người khác họ tới thì cũng một nhóm người tới thì bảo vệ quyền lợi của nhóm người đó, còn ở trong nước thì những người bảo vệ quyền lợi mình thì đứng lên, một số người lãnh đạo đấu tranh chống lại tới khi lập quốc. Trong khi lập quốc như vậy thì ảnh hưởng Phật giáo, thì người Việt Nam sinh ra ảnh hưởng Phật giáo. Từ sau một số khoảng thời gian sau nữa thì cũng là do cái sinh ra với cái thiên tư tự nhiên, một số các cái linh mục các cái dòng chỗ truyền qua thì bắt đầu tin đạo, và khi tin đạo rồi thì không còn linh Phật là bắt đầu nghĩ khác đi, thì nước này là nước Chúa, thành ra là mỗi người theo cái giáo dục mình sẽ biết khác. Mà từ cái hiểu biết đó, cái thế giới này, cái thế giới này không ai hiểu, cái giống ai hết. Người sinh Phật thì mà cho rằng đó là sinh ra từ cái nghiệp báo, người hiểu Chúa cho rằng sinh ra từ cái đạo Chúa. Mà nó cho thực tế thì không ai biết đâu là đúng, đâu là sai. Những người tin Phật như chúng ta ấy thì cũng tin từ theo lý thuyết mà may rủi thế nào đó, mà học tập thế nào đó mà tin rằng đấy là chân lý mà mình tin là Phật nói vậy thôi. Tâm số ta còn cứ giả thiết là có những anh em thân thiết mà những người anh em ruột thịt thì cũng xin nó học hành như ta vậy thôi, rồi cũng hiền lành, cũng sống đạo đức như mình đạo đức cách nào thì huynh đệ mình cũng vậy. Nhưng mà người đó thì sau lại theo Chúa và tin Chúa, có thể anh em cũng hòa thuận với nhau, nhưng mà cách nhìn đời nó khác. Vậy thì do đâu có cách nhìn này, thì làm thế nào nhìn cho đúng? Thì trong kinh Phật luôn luôn đòi hỏi chúng ta rằng nhìn thế nào cho nó đúng sự vật, cũng như người lên rừng rừng vậy đó. Anh học thuốc thì làm thế nào mình nhìn chính xác cây thuốc này là cây gì, thì nhìn như vậy thì mới có thể trị bệnh được. Và nếu lỡ ra mà mình đi lạc đường trên đó thì cũng bao giờ chết được, từ khi là hết nghiệp báo, hết phước thì chết. Còn không thì gọi là mưu sinh thoát hiểm, thì bằng cái kiến thức của mình vẫn có thể rằng là bằng cái cây cỏ có thể tồn tại được. Hay là cái nhu cầu hiểu biết về chân lý mới là giải thoát. Thì nói tóm lại rằng là chính sự hiểu biết chúng ta về thế giới đó là con đường duy nhất để giải thoát. Nó tùy theo cách hiểu biết. Người đạo Chúa cho rằng là cái thế giới này do Chúa tạo ra, và thiên đường kia là thiên đường của Chúa, và muốn ăn lạc cuối cùng thì phải xin lên nước Chúa thôi. Làm thế nào để xin lên nước Chúa? Người học Phật cho rằng dù lên trời nữa, sống quả trời nữa thì vẫn đọa lạc như thường, chỉ có duy nhất đó là giải thoát và niết bàn. Chúng ta cho rằng chúng ta chánh tín, nhưng mà nếu mà lỡ mà chúng ta sinh vào một cái gia đình đạo khác, cái chánh tín của chúng ta không phải là chánh tín mà người khác cho rằng cái gì đó là tà đạo, tà kiến, thì cái này rắc rối vô cùng. Thì giờ thì nói ra thì càng ngày càng rối trí, thì chúng ta để đó là phạm vi của mình, cái tin Phật của mình, không nói tới cái rộng rãi nữa. Bây giờ nói tới cái sắc thân và pháp thân lại, trở lại cái sắc thân lại gồm sắc và tướng, cả là bằng có mắt thật. Nhìn Phật thì trước hết phải có sắc và tướng một cái đã, không thể thoát đi được. Dù rằng trong chúng ta ấy, có nhiều người biết rằng là Phật tại tâm, thấy được cái tâm của mình là thấy Phật liền, nhưng mà tâm là cái gì để mà thấy nó mơ hồ. Nhiều người thí dụ rằng tâm như một dòng sông, nghe cái mừng liền, thế là ta hiểu biết được tâm như một dòng sông. Nhưng mà chưa biết tâm là gì và so sánh nó dòng sông thì chả ai biết đúng hay sai. Nghe người ta kể rằng con cọp giống con mèo thì mừng rỡ rằng là ta biết con cọp là gì giống con mèo. Nhưng mà thật sự có đúng hay không? Giả thiết là có một người gạt ta, nó con cọp giống cái gì, nó con giọt giống con chuột, là tin rằng ta biết con cọp rồi vì nó giống con chuột. Vì chưa thấy con cọp thì không biết người nó đúng hay là sai. Thì tùy theo cái tin thôi, mình nghĩ rằng người này không bao giờ lường gạt ta, đó là thân thích của ta, người thân thiết với ta không bao giờ lường gạt, cho nên nói là con chuột thì mình hiểu liền. Nhưng mà cũng chưa chắc cái người nói đó có đủ trình độ hay không, là thấy hay chưa. Thì tùy thuộc vào người và tùy thuộc vào niềm tin thôi. Và vì vậy cho nên tới một đời bị lường gạt rất nhiều. Như chúng ta mới gọi là tiền giả, gặp cái tiền giả, người ta gặp tiền giả, mình tin vào cái đồng tiền giống nhau, mà không biết tiền thiệt cái tiền giả thì cứ tiêu thôi. Tới khi phát hiện ra cả một đống tiền là tiền giả, lúc đó chỉ ngồi mà khóc, đấy là đống tiền giả cuối cùng, nó là đống tiền giả. Thì kiến thức ta cũng vậy, cho nên làm thế nào mở mắt ra cho sáng cho rõ thì nhìn thấy và hiểu biết từng cái ý nghĩa một sắc thân lên bằng con mắt của mình một cái đã, cho nên cụ thể rồi từ đó suy luận thêm. Chứ đừng nói rằng là tâm ta vậy. Thấy tâm là thấy Phật, rồi ngồi tìm cái tâm mình, lục tâm cả đời từ 1000 năm, 100 năm cứ ngồi cứ nghĩ cái tâm như vậy, không bao giờ đạt đến được. Cả chúng sanh sinh ra với cái tâm thức này thì phải có tâm thức, thì phải có đối tượng của nó, thấy thì phải thấy cái gì và hiểu thì hiểu cái gì. Nhưng mà tất cả cái hiểu biết ta đều từ cái thấy bằng con mắt thịt. Chư thiên ở trên cõi trời, chư thiên thấy cũng phải thấy bằng con mắt thịt. Mà thịt đó là con mắt, thịt này biến thành con mắt của thiền định, thì cũng bằng thấy thôi, bằng con mắt thôi. Tức là luyện con mắt thiền định tới độ nó cao, giống như là cái con chim bay trên trời mà nhìn thấy cái con cá, cái con nòng nọc nó lội dao, bằng thấy được, bay xuống mà đớp nó. Luyện tới mức con mắt bên này có thể nhìn thấy người đứng bên kia vách tường, thì đây cũng là con mắt, từ con mắt thiền mà luyện tới con mắt thiền. Nhưng mà hai cái vẫn là sắc, và đây là cái nguồn để nhận thức vượt ra ngoài cái nguồn này, không còn nguồn nào khác nữa. Thành ra là phải có chỗ dựa cho chính xác, phải thấy một cái gì chính xác, đừng có thấy mơ hồ, đừng nghe nói rằng là ta quan tâm và ngồi nhắm mắt nữa này. Ta đi tìm tâm như kiểu các thiền sư, không bao giờ tìm được. Rồi cuối cùng sinh ra rằng cái gì? Tai biến của thiền, tức là vớ được một cái gì ảo tưởng nào đó, cho rằng vậy là ta thấy tâm rồi. Trong nhiều người học kinh rằng là ngũ uẩn giai không, Phật dạy ngũ uẩn giai không, thì không biết năm uẩn là gì, không biết không là gì. Cái chỉ là mơ mơ màng ngũ uẩn và giai không. Ngũ uẩn là thân xác này, mà cũng hiểu mơ hồ về thân xác này, và không thì nó chả có gì cả, hiểu. Rồi ngồi lắc lư một thời gian, sao tỷ thấy xuất hồn bay bổng ra ngoài trời đất, giống như người chim bao vậy đó, mà thấy thân ngồi đó, mình đi ra ngoài, tưởng được mình đi ra ngoài, thì cứ trở lại rằng vậy ta đạt đạo rồi. Phật dạy rằng ngũ uẩn giai không, mà rõ ràng ta thấy được cái ngũ uẩn giai không rồi. Nhưng mà đây hoàn toàn là ảo giác, và từ cái ảo giác này xây dựng cái nhân sinh quan trên cái này, rồi bằng vay mượn kiến thức ở ngoài đời hiểu biết nữa, lập thành một cái học thuyết, bắt được cái truyền bá của mọi người tin theo. Thì cái này gọi là tai biến. Tai biến điều này không ai thấy, vì rằng nó không làm mất tài sản, không làm hao hụt tài sản. Trời, những người cuồng tính quá, đem cả cái gia tài mình mà đốt cháy hết đi, cho rằng không đốt cháy, còn ngoài là vẫn bình thường, vẫn đi buôn bán làm ăn vẫn bình thường. Nhưng mà cái hậu quả thì mình không biết được. Thì tâm Phật là cảnh giác thế này, có người tu tới tứ thiền là cao nhất đó, có thể hiện thân bay được á, và nghĩ rằng đây là giải thoát rồi. Vì rằng muốn đi qua vách tường thì đi qua được, muốn đi như con chim thì đi được, mà muốn đi xuống dưới nước cũng đi được luôn, tự nhiên giải thoát rồi. Và cho rằng, và khi ngồi nhắm mắt thiền định đạt tới cái an lạc cuối cùng, tức là thân tâm bất động, không còn dao động nữa, cái lạc của tứ thiền, vậy là giải thoát. Thế nhưng khi gần chết rồi, bắt đầu vào cái giai đoạn cuối cùng rồi, không thấy giải thoát đâu. Lúc đó mới thấy rằng là vậy. Không có nghĩa rằng sau khi thường tự học như vậy, khi còn giữa cái thân xác này, bỏ thân xác này, chúng ta sẽ thấy được cái niết bàn vậy đó. Nhưng mà nó không thấy được nữa. Bắt đầu khởi gọi là tà tín. Vậy Đức Phật nó láo, Phật Thích Ca nó láo, không có cái niết bàn nào cả. vì ta đạt tới cái mức này rồi cuối cùng không thấy. Tức là tà kiến khởi lên, mà khi tà kiến khởi lên thì người đó mất tất cả những cái mình đã chứng được. Có nghĩa rằng là cái thần tượng mình xây dựng lâu nay đến đây sụp đổ, và đã sụp đổ thì mình không biết cái hậu quả thế nào, chắc là đọa lạc. Đây là lời kinh cảnh cáo để làm rằng tu tập tới mức đó, nhưng mà chỉ bằng cái ảo giác thôi, tưởng rằng ta đã chứng ngộ. Thì kinh Phật cũng kể đây là một số người là đạt tới cái thần thông tứ thiền, cùng một số khác cũng đạt tới tứ thiền. Khi vào trong thiền định, tâm hoàn toàn trống rỗng, không còn tưởng gì nữa hết á, tức là tâm mình trở thành cái hư không trống rỗng, và đó là trạng thái an lạc cuối cùng, gọi là vô tưởng, tâm vô tưởng đó. Và kéo dài trong vô tưởng, càng vô tưởng càng thấy an lạc và cho rằng là giải thoát rồi. Nhưng mà khi cái tới lúc cuối cùng, cái lực vô tưởng đó khả năng là mất, thì rớt xuống nữa, đọa lạc nữa. Thì tất cả những cái này đều chúng ta chưa hề đạt được, nhưng mà cứ suy luận có thể biết được. Đây là quy nguy hiểm trong những người tu tập, và mình không thấy được, vì mình chỉ thấy những cái cụ thể. Chúng ta thấy nhiều người chúng ta cho là tà, tức là của người giảng Phật Pháp đó, mình nói là người tin, mà những người tin theo, ta thấy là học thức cao, địa vị học thức cao, học vị cao, tốt nghiệp đại học ở trình độ cao mà vẫn theo như thường. Mình cho rằng không hiểu tại sao những người này trình độ như vậy mà lại theo. Còn những người theo đó cho rằng những người không tin là những người lệch lạc. Nó xảy ra trong cái Phật giáo nhiều, như cái trường hợp ông Ba Sô cũng vậy ấy. Một số các thầy tin, một số các thầy không tin, một số cho là ông này nói theo tà, một ông này nói theo Phật. Thì cái giới hạn đây là giới hạn trong sự hiểu biết của mình. Thì chúng ta dẫn cái điểm này chúng ta gặp rất nhiều rồi ấy. Thì đây là tôi nói thêm dài dòng để chúng ta có cái, từ đó thì phân ra có cái cụ thể để suy nghiệm thôi nhé. Cái tóm lại thì chúng ta vẫn nói tới hai cái thôi, là sắc, thân gồm có sắc và tướng. Thì nó tóm lại là không vượt cái sắc tướng này chứ cụ thể, để nhìn cho nó rõ. Thì kinh câu thiền có một câu, và điều này rất là nguy hiểm, nhưng mà và nói thì cái kinh tứ của người học Phật, nguy hiểm người học Phật. Cái gọi rằng là buông tay trên vực thẳm, nói là huyền nhai tán thủ, từ khẳng thừa đường, huyền nhai tán thủ, buông tay trên vực thẳm, tức là đứng trên cái một cái vách đá treo leo, một cái sườn núi cao đến 1.000 thước rồi đó, đứng trên đó, và ai đủ can đảm thả tay rơi xuống, gọi là từ khẳng thừa đường. Mình chịu trách nhiệm lấy cái đường mình suy nghĩ mình làm, từ khẳng thừa đương, rồi tự mình hiểu biết lấy cái kinh nghiệm này, cái rơi thế nào mà sống chết nào tự đấy. Tới lúc tuyệt hậu tái tô, sau khi chết trời bắt đầu sống lại, tuyệt hậu tái tô, rớt xuống tận cùng vực thẳm, may mà sống lại được, thì khi con bắt đắc không còn ai lường gạt mình được nữa. Đây là nói cái ý nghĩa của người học Phật, nó cũng nguy hiểm, và có cái liều mạng, nhưng mà biết cách liều mạng cho đúng, chứ còn không buông tay vực sầm rớt xuống tan xác thì cũng uổng cả cuộc đời mà thôi. Nhưng biết chắc rơi xuống đúng thì gọi là cái chân lý. Chúng ta đi tìm cái chân lý, cái chúng ta chưa biết nó là gì mà chỉ nghe những lời thầy, mà những lời thầy này nghe được cái hợp lỗ tai mình với cái con mắt mình. Tai mắt chúng ta đã luyện từ lúc cha sinh mẹ đẻ rồi tới bây giờ rồi, nó thành một cái tập quán rồi, vượt rất khó. Vì vậy rằng cái chúng ta gọi là chánh tín, đối với người khác gọi là tà kiến, tà đạo, và những người người ta gọi là tà đạo, tà tín, thì đối với họ là chánh tín, kiến thức bình thường chúng ta không vượt qua được. Nhưng mà điều cơ bản phải có cái thực tập từ từ. Kinh Phật dạy cụ thể, suy nghĩ rất cụ thể, đừng có mơ mộng viễn vông. Cho nên chứ vì sao mà trong kinh Phật nhiều chỗ như ngài mang là là mang đồng tử Malunkia ấy, Malunkia, âm thanh như vậy đọc thì dễ đọc ấy, Malunkia. Hỏi Phật, Phật không trả lời, hỏi còn thách thức nữa. Thế Tôn biết thì nó biết, và không biết thì nó không biết, mà Thế Tôn không biết thì còn không theo tu nữa. Tức là cái thế giới này, nguồn gốc thế giới này, thường hay vô thường, cái biên giới vũ trụ có không có, Phật không trả lời. Cái người ta cho rằng là không trả lời vì nó không ích lợi, Phật cũng nói rằng không dẫn tới giải thoát. Nhưng mà điều chính, có trả lời nữa thì không biết đúng hay sai, và được bám theo đó, bám theo cái mình hiểu biết đó, mà cho là đúng, mà tránh được cái người khác thì cũng có ích thôi. Tức là nếu Phật giả thiết rằng xác nhận thế giới này không có biên giới, mình chả biết rằng có không có, vì chưa bao giờ mình đi tận cùng cái biên giới của vũ trụ hết á, thì không biết rằng lời Phật nó đúng hay sai. Mà chứ tin Phật, mà tin nhiều khi tin một cách mù quáng, và nghe người khác nó ngược một cái là sách dao rượt liền, mù quáng đến cái độ đó. Cho nên Phật không trả lời, mà chỉ nói rõ ràng cụ thể là ta đang là cái gì, đang bị bởi chi phối, bởi tham sân và những cái nọc độc mà tạo ra những cái khổ hiện tại. Biết đâu là nguyên nhân có khổ, trừ nó một cái, rồi sau đó thì biết thế nào được. Thì mặc cái mũi tên đó, chúng ta nghe này đó, tuy là người đáng bị tên độc thì trị độc một cái đã. Mới để chúng ta cũng biết thêm rằng là sau khi trị độc lành rồi, thì người đó chắc chắn phải tìm hiểu ai bắn mũi tên này. Nếu mà đây là một cái thợ săn bình thường bắn mũi tên, thì nhất định lên cảnh sát để biết rằng là cái rừng này có người đi săn ẩu. Còn người ta để canh chừng, cảnh sát thì lọc ra cái điều luật, nhà nước lọc luật để phạt những ai bắn bậy thì chết người. Còn nếu đó là người này ta biết rằng kẻ thù của ta đang rình bắn, ta tìm cách để tránh kẻ thù này, tất nhiên là sau khi lành bệnh rồi thì bắt đầu chiêm quan cái bản chất của sự vật. Nghĩa rằng chúng ta phải tâm chúng ta biết chắc rằng còn tham sân những cái mình làm chúng ta mù quáng, thì trị nó một cái đã. Trị nó xong rồi thì bắt đầu quan sát cái thế giới này là thật hay là giả. Thành ra là con không phải rằng Phật không biết thế giới này là cái gì, nhưng mà chúng ta có nói ra thì chúng ta cũng theo cách hiểu của mình thôi, hiểu theo điều đặt lạc của mình thôi. Cho nên chỉ bằng cái cụ thể trước, và từ cái cụ thể đó phân tích nó ra từ từ. Còn nói những cái xa xôi mông lung Phật không nói. Nhiều nhà bác học ngày nay căn cứ trên hai cái nguồn luận, một cho rằng Phật bất khả tri, thì có một giả tây trích từ câu này, mình nói rằng Phật chả biết gì nhưng mà kiêu ngạo, tức là đánh trống lảng, nói cái này cái kia, không dám nói thẳng sự thật. Tất nhiên là Ma Lâm Như thách thức rằng Thế Tôn biết thì nó biết, không biết thì nó không biết. Thì rõ ràng ông Cô Ta Ma này chả biết gì, nhưng mà đánh trống lảng bằng cách, bằng cái thí dụ mũi tên, ta công kích Đức Phật, cho rằng Đức Phật thật sự chả biết dễ đó. Nếu Đức Phật là Thiên Chúa, con của Chúa Trời, thì chắc chắn ông ta lời, có hay không có, phải là tạo ra cái biên giới, cái giới hạn đó, nói liền. Nhưng mà chúng ta cũng thấy cái nguy hiểm của lời nói lời rồi. Khi mà Kinh Thánh nói rằng là Chúa tạo ra trái đất mặt trời, và Kinh Thánh nói mặt trời quay quanh trái đất, cho nên Joshua khi mà chân Do Thái đánh nhau với dân chung quanh, và Chúa đã hẹn rằng là ngươi các người chiến thắng trước khi mặt trời lạnh. Nhưng mà gần lặng rồi vẫn chưa chiến thắng, mà Chúa thì không thể sai lời mình, cho Chúa phán mặt trời đứng lại, mặt trời đứng liền, thì ta dẫn đây là cái lý do. Thế nhưng mà Galileo nói khác không, cái Chúa đó là Chúa không nói vậy, là chỉ ẩn ý thôi. Thì hai người cũng là giảng, người nào cũng tin Chúa cả. Nhưng mà hai bên thì kinh của Galileo suýt bị lên giảng hóa, và một người đã từng lên giảng hóa rồi, và rồi cái tin, niềm tin đó trở thành cái loạn của thế giới. Cũng bằng cái niềm tin của mình, ngay trong niềm tin đó thôi đã không chính xác rồi. Mỗi người tin một cách sách vở cụ thể đó. Từ cái thế kỷ thứ nhất cho tới thế kỷ thứ 20, cùng một cái đoạn kinh đó mà khác nhau gần đây nhất nữa thôi. Khi mà nói Thiên Chúa tạo ra loài người, tới đó là hết. Trong 7 ngày thì một linh mục tên là Đờ Sạc Đe, ông là nhà nhân trung học, giải thích lại cái thuyết sáng tạo theo cái thuyết của Darwin. Darwin là cái thuyết mà giáo hội chống lại tức là thuyết tiến hóa con người từ khỉ mà lên, rồi chống lại con người khinh thành từ cái Adam mà ra chống từ khỉ. Nhưng mà Đạt Quynh đặt thuyết tiến hóa Omega, Omega tiến hóa cũng như là tiến hóa của Đạt Quynh vậy đó, thì giao bắt đầu chống. Nhưng mà cuối cùng thì cũng phải chấp nhận, ban đầu treo chén trên la đà sạc này, treo chén tức là không làm lẽ là excommunication, tức là không phép dứt, cái là gì đó, phép rằng là dứt phép thông công, tức là không cho việc thông với Thiên Chúa, cấm về tâm, tức là không lên trên trời với Thiên Chúa, không bao giờ thấy Chúa nữa mà chỉ có xuống quả ngục mà thôi, gọi là treo chén. Nhưng mà thời gian sau khi thế giới phát triển ra không chống lại đời, cũng chấp nhận thuyết mình, nhưng mà không cấm nữa. Thì tất là điều đó có nghĩa rằng là không có cái chân lý nào cố định trong đây hết á. Chúng ta không nói ra để bài bác, nhưng để nói rằng không có cái chân lý nào cố định. Nhưng mà chấp nhận một cái chân lý thành mù quáng và giết người và hại người thì đó là nguy hiểm. Chính vì vậy Đức Phật không nói. Nhưng mà tùy trình độ Phật nói. Có lúc Phật nói, lúc Phật không nói. Tùy theo trình độ, chứ không phải không. Nhưng mà người chấp vào trình độ như vậy thì cho rằng là cái này nói, Phật nói cái này, ngoài ra không nói gì nữa. Cái điều này ngay trong Phật giáo đoạn xảy ra rồi, chỉ có điều rằng là những người đệ tử Phật chưa sách giá mà chém nhau. Phật đi nhiều, sau thời Phật nhiều tông phái cãi nhau, nhưng vẫn sống chung. Như Na Lăng Đà, cái học viện Na Lăng Đà, cái ngài Huyền Trang đi qua, từ 3.000 tăng lỡ trên 3.000 tăng, mà đủ phái hết á. Nhất thiết khu bồ có, trung quán có, duy thức có. Mỗi người mạnh ai với chuyện thuyết mà vẫn sống chung hòa hợp. Cái việc mà tranh luận lý thuyết giữa Huyền Trang với rằng là Sư Tử Quan hay gọi là Trí Quan á, một bên giảng trung quán, bên giảng duy thức, hai người tranh luận tới cuối cùng cái vị Trí Quan kia thua người Huyền Trang đó. Lý luận tôi không bằng ngài, thôi từ đây tôi giao cái giảng trường lại là cho ngài. Hai bên cũng là đại thừa, cũng vẫn tranh chấp nhau nhưng vẫn sống hòa thuận. Đây là điều Phật không cho phép các đệ tử vì lý thuyết mà gây gỗ nhau. Có nghĩa rằng Phật nói rõ rằng pháp Phật thuyết tất cả đều là phương tiện. Từ kinh A Hàm Ni Cái Gia Phật nói rồi, những điều ta nó như chiếc bè mà thôi. Cái này kinh Kim Cang sẽ gặp lại và đại thừa sẽ gặp lại. Qua sông thì cần đò, mà qua đò qua sông rồi thì không ai vác đò làm cái gì nữa. Thì pháp ta dạy cũng vậy thôi, nó chỉ là phương tiện, không nên chấp chặt vào đó cho là chân lý tối hậu để rồi giết nhau. Đây là cái điều Phật đã dạy từ đầu để tránh. Cũng vậy, người học Phật biết cái bao dung, tolerance, không chấp chặt lý thuyết của mình. Vì sao mà chấp chặt lý thuyết? Tức là nghe những cái từ ngữ như vậy sẽ bằng kiến thức của mình và cho rằng là đúng, bám chặt lấy từ ngữ. Mà từ ngữ này thực ra trái với chúng ta kinh nghiệm. Tâm bên tàu có một cách ngôn, vẽ ma, vẽ quỷ, dễ hơn vẽ người. Vẽ quỷ vì sao vậy? Vẽ người thì phải giống người này người kia. Vẽ người thì người là không thể là gì, không giống con chuột, người cũng phải là con cá. Người cũng phải là con mèo, người là phải ra người. Chứ nhưng mà quỷ thì chả biết nó là cái gì. Muốn vẽ sao vẽ, muốn vẽ là tai vuông được, tai tròn được, mắt dài, mắt lươn, mắt muốn mắt gì cũng được, mắt con cá, mắt vuông, mắt ngang, mắt dọc, muốn vẽ sao thì vẽ. Muốn vẽ lỗ mũi thế nào thì vẽ, gọi là quỷ. Vì không ai thấy nó, chưa bao giờ thấy. Thì người rằng tôi thấy con quỷ vẽ ra thì mọi người đều tin. Vì đây là quỷ. Nhưng mà nói rằng tôi thấy một người, ví dụ tôi thấy ông Nguyễn Văn Tèo vẽ hình ra, và trong đó có nhiều người đã từng thấy ông Tèo rồi, biết rằng anh này vẽ sai, không phải ông Tèo, mà đây là ông Tạo, ông Tiếp gì đó. Thành ra chúng ta vẽ thượng đây dễ hơn vẽ con người. Mà tùy theo cái khả năng thôi, cái người mà uy tín. Nếu mà tôi là người có thế lực, mọi người tin theo và tôi dựng lên hạnh thượng đế và tất cả mọi người tin theo, cũng như hồi xưa vua tin cái gì và thần dân tin cái đó. Ông vua ông tin theo Phật thì 2/3 hay 90% trong nước đều tin Phật. Xong vua cải đạo theo Chúa thì 9%, 100% phải theo Chúa. Mà Chúa nếu mà ông vua là Chúa Ala thì phần lớn phải theo Chúa Ala, mà ông Chúa Giê-hô-va thì mọi cũng theo Chúa Giê-hô-va, mà ông vua là Chúa Giê-xu thì cũng phải theo Chúa Giê-xu. Chúa của người Anh giáo, Chúa của Vatican La Mã, Chúa của Đức Luther King, Chúa của Canada, không có Chúa nào giống Chúa nào, cùng Chúa Giê-xu cả, mà không Chúa nào, và tất cả các Chúa đều đệ tử của Chúa đều giết nhau hết. Thì đấy là cái nguy hiểm của cái niềm tin, vì tất cả người này vẽ con quỷ và người kia vẽ con quỷ và cho rằng con quỷ tôi là đúng, con quỷ người là sai, và những người đã bắt đầu gây gỗ nhau. Nhưng mà cái chuyện thí dụ chúng ta mà vẽ quỷ mà gây nhau thì thế giới rất hiếm có, trừ những người trong nhà thương điên, còn ai thêm ai vì những cái hình vẽ người gây nhau hết á. Cho nên chỉ Phật không nói như cao siêu là vậy, nhưng mà không phải là không nói, vẫn nói như thường. Thì những cái nói đó về sau này ấy, các ngài phát hiện ra, tùy theo thời đại mà phát hiện ra càng lúc càng nhiều. Chính vì điều đó ngày nay chúng ta nói rằng khoa học càng tiến tới đâu thì người ta hiểu Phật tới đó. Thì cách nói này thì cũng cách nói là thấy sang bắt còn làm họ, nhưng mà cũng vẫn có cái nó gần giống sự thật. Thì vẫn nói tóm lại, chỉnh đoạn tôi vẫn tóm tắt lại nhé, là cái mà chúng ta gọi là Phật, là Pháp, đó chỉ là từ ngữ. Và tùy theo cái trình độ của chúng ta mà hiểu biết và rồi chấp chặt vào đó. Chính vì vậy mà Đức Phật, cái tâm khi học Phật, nó sắc, thọ, tưởng, hành, tất cả cụ thể từ kinh nghiệm tan mắt mình. Nhưng mà kinh nghiệm thế nào cho nó đúng? Thì bây giờ nói trở lại nè, tất cả cái học chúng ta bắt đầu cái từ cái nghe, gọi là văn một cái đã, tùy theo cái nghe, không ai là không nghe. Nghe và thấy nó bao gồm thấy và nghe luôn, nhưng mà trong này chúng ta chỉ nói nghe mà thôi, vì nghe cũng là thấy, mà thấy hai cái nguồn hiểu biết. Mình đi học cái trường, gọi là đi học mà trường học á, có thầy dạy thì phải nghe thầy, nhưng mà người không cần lên trường đọc sách thì cái này là văn, cũng là một cái loại nghe. Nhưng mà nhìn chữ nghĩa bằng cái con mắt, rồi từ đó phân tích mà thấy, thì cái nào nó chung là cái từ cái nghe một cái đã, nghe cái người xưa truyền lại. Nói cái nghe ta hạn chế, để hồi nãy chúng ta nói đó, nhắc lại cái nói là một người sống trong một cái môi trường như nước Việt Nam vậy đó, lớn lên thành là con nước Việt Nam, ngôn ngữ Việt Nam. Ban đầu ảnh hưởng Trung Quốc, nhưng mà chống lại cái ảnh hưởng đó để hình thành một cái gọi là văn hóa Việt Nam. Ngày nay chúng ta vẫn nói có cái văn hóa riêng Việt Nam, tức là cái nếp suy nghĩ riêng, ý thức riêng của người Việt Nam. Nó không giống như người Trung Quốc bằng cái đó người ta hiểu Phật. Rồi chúng ta tự hào có ông Vua Trần Nhân Tông lập cái phái thiền của Phật tiền trường Trung Quốc. Nhưng mà cái thiền của Việt Nam nó hành đúng với người Việt Nam. Chúng ta là người, những người nghệ sĩ Việt Nam học cách vẽ Phật, làm tượng Phật cũng từ bên Tàu mà qua. Nhưng mà khi làm tượng Phật thì nó giống tượng Phật Việt Nam, mà ta khen là cái tượng này đẹp. Ngày nay nhiều người đi tìm tượng Phật có đẹp, thì tượng Phật này đẹp vì nó giống người Việt Nam và mình thờ người Việt Nam. Cái điều này tâm đạo Phật chấp nhận và cho đó là đúng. Mà đó mới là ông Phật thật, ông Phật từ cách nhìn của ta. Và rồi ta càng tiến bộ thì Phật càng tiến bộ theo, càng cao thêm nữa. Như vậy là nghe, bắt đầu chúng ta phải nghe, nghe thế nào cho nó có quy củ. Vậy thì nghe có quy luật của nó, nghe có một thứ tự của nó. Nghe thế nào để không bị thành kiến. Chúng ta sinh trong gia đình tin Phật hay tin Nho, nghe thế nào lớn lên không bị cái Phật và cái Nho của gia đình khống chế. Chúng ta tin Phật, nếu mà sinh trong một gia đình của tịnh độ, tin niệm Phật Di Đà, tin thế nào mà lớn lên nghe pháp thắc, nghe kinh điển Theravada vẫn chấp nhận được, vẫn hiểu biết được. Thì đó cái cách huấn luyện cái nghe. Nếu mà chúng ta sinh trong gia đình Theravada, lớn lên nghe nó Quan Âm, nghe nó Địa Tạng vẫn có thể hiểu được và không bài bác, thì đây mới là chính cái nghe. Còn không hạn chế mới điều chắc chắn rồi, tùy các thầy bạn thôi. Chúng ta gặp thầy, thầy đó là thầy Theravada học, học cái Adidama Di Diệu Pháp thì công kích những cái đại thừa, và người học cái đại thừa thầy đại thừa thì công kích này, cái này hạn chế bởi cái nghe. Mà tất cả nghe chúng ta đều là vẽ quỷ hết, không ai thấy quỷ, mà thầy vẽ quỷ ra mà tin theo cái quỷ Phật là đẹp. Cái quỷ của ông thầy tôi vẽ đẹp cái quỷ của ông thầy của cô, của bác. Cái thứ nhất, mà tập vào cái nghe mà muốn cái nghe chính xác, thì phải bằng cái gọi là thấy cái sắc, Phật từ cái sắc và cái tướng, bằng cái con mắt thịt. Vì rằng là tất cả cái tư duy chúng ta đều phải từ kinh nghiệm thấy, nghe hết. Chúng ta nghĩ Phật nhắm mắt lại để mà nghĩ rằng Phật thì chắc chắn rằng là ông Phật đó là cái kinh nghiệm mà chúng ta đã từng nhìn rồi. Ở cái chùa đó vẽ Đức Phật, ngồi xếp bằng, ngồi kiết già, từ khi chúng ta nhỏ, bố mẹ dẫn lên chùa tới già bạc đầu, thì vẫn lên cái chùa ông Phật đó, thì nhắm mắt chắc chắn ông Phật theo cái hình dạng không thể khác đi được, muốn cũng được. Rồi có học thêm nữa là lớn lên có học thêm đi, nhìn tranh vẽ, vẽ Phật Ấn Độ, vẽ Phật Trung Hoa, vẽ Phật Tây Tạng, vẽ hình Phật theo kiểu là người Thái Lan nữa. Mà khi nhắm mắt để quán tưởng Phật thì chắc chắn cho ông Phật cũ của chúng ta vẫn hiện ra, không vượt được. Thì đây là cái nhận thức của tai mắt nó hạn chế. Và rồi cái ông Phật đó là Phật của ta và nhìn khác thì không thể được. Thành ra cũng giống như người có một thành kiến. Khi mà nghe tất cả mọi người nói rằng là cái ông này như vậy đó, mình bắt đầu góp. Ta nói ông này thông minh, thì mình nghĩ rằng thông minh thì có mắt phải như thế nào, tráng hói hay không tráng hói mới là thông minh, cầm thị hay là mắt kiếm hay không mắt kiếm mới là thông minh. Rồi cái tai cái mũi thông minh bắt đầu hình thành cái nạn rồi. Ngoài cái thông minh ông tánh tình ông nóng nảy, thì người nóng nảy phải như thế nào. Ngoài cái nóng nảy ngày ông này ham ăn thế nào, tất cả nó trộn lại thành con người. Mà khi gặp con người thật, mà người mà ta muốn gặp đó, khác với những điều ta tưởng, không bao giờ ta chấp nhận. Và điều này xảy ra trong cái thời Đức Phật nha, rất là tôn giả, gọi là tôn giả Thất Ca Sa La. Tức là gọi rằng, đó là Phúc Ca Sa La. Tôn giả này là một thanh niên, gọi là tôn giả thanh niên, tu Phật một tỳ kheo, tu Phật, nhưng mà chưa bao giờ thấy Phật. Thì một hôm, thì Ngài vào trước một cái tiệm gốm, tức là đi lang thang khắp thực cả tối, tìm chỗ ngủ, và vào nhà của ông thợ gốm. Thì ông thợ gốm mới nói rằng cái xưởng gốm còn dư, còn trống chỗ tới đó mà ngủ. Thì vào, cái Phật cũng đi theo, Phật vào. Thì ông thầy cũng chịu trong đó ấy, gặp Phật Ca Sa La. Phật nghe hỏi tôn giả là huynh ấy, A Vô Xả là nhân giả, hiền giả là huynh đó, sư huynh theo ai mà đi tin am đi tu? Ngài Phật Ca Sa La, tôi tin Sa Môn Gotama mới đi tu. Hỏi thấy ông Gotama chưa? Thì chưa thấy, chưa bao giờ thấy. Thì Phật nói thôi bây giờ thì tôi nói một vài bài pháp sư huynh nghe được không? Sư huynh cứ nói tôi sẵn sàng nghe. Và Phật bắt đầu Phật giảng thuyết. Phật nói xong một bài pháp thì Phật Tạch Đức lại bắt đầu chạy liền, lại này bạch đấy là Thế Tôn, nãy giờ con không biết mà con tưởng con kêu Thế Tôn là bạn, thưa bạn. Phật nó không biết thì sao, không có lỗi gì hết. Câu này chúng ta biết rằng tin tưởng như ngài Phật Ta Sa La bỏ cả hết tất cả tài sản sự nghiệp của mình đi để tu được theo Phật, không biết Phật là ông nào, thấy Phật trước mắt cũng biết là ông nào. Nhưng mà khi cái giảng biết pháp, đó là thấy pháp, thấy ngay ông này là Phật. Thì bây giờ, thì ban đầu cũng một ông đó, mà ông này không phải là Phật, ông này là ông Sa Môn, còn kêu là sư huynh đó, mà còn chắc là cho là hơn mình nữa. Mình tu Phật, còn ông này biết tu theo cái đạo nào mà chưa chắc gì là hơn mình. Nhưng mà khi nghe rồi hiểu rồi, thì biết rằng không ai ngoài Phật ra có thể nói được điều này. Thì đây chính là Phật. Thì cái điều này thì chúng ta, cho chúng ta suy nghĩ để hiểu cả mà chúng ta gặp. Thầy không thầy, minh sư không minh sư. Thì cũng để hiểu rằng Phật nói rằng ai thấy pháp thì người đó thấy ta. Ngài Phật Ca Sa La nhìn Phật nhưng mà không nhìn qua sắc là tướng được. Thì như người bình thường, thành ra không đoán được đây là Phật. câu chuyện hồi chương trước chúng ta kể là bố con, bố mẹ của Magandhya, cô gái mang nhận đề, nhìn thấy tướng, đây là một thầy tướng, tức là không nhìn Phật có sắc mà nhìn tướng. Nhìn tướng biết ông này là ông nào, nhưng mà cũng nhận ra đây là một người quý phái, quý tộc, sang cả nhất thế gian. Cái tướng mạo, cái tên là một người có một cái phong thái mà thế gian không có được, mà nghĩ rằng cao nhất thế gian sẽ đại hoàng đế. Rồi thì ta gả con gái mình trong đại hoàng đế này để con mình sau làm bà hoàng hậu, tức là cái đệ nhất phu nhân của cái thế giới này, chứ không phải một đất nước nữa. Nhưng mà khi Phật nói một câu thôi, chả gì cái đẩy da hôi thối này mà mang cho ta, thì bố mẹ giác ngộ và đi tu để chứng quả là hắn, còn người con nghe thì nổi giận và tìm cách trả thù. Cùng một câu nói, ông kia cũng thấy Phật, thấy được sắc tướng, nhưng cũng được Phật đó, Phật trước Phật sau khác nhau. Thành ra là đây là trong cái người học Phật, thì học Phật càng học càng hiểu Pháp, tức là học Phật ban đầu nhìn tướng mạo Phật phải cho rõ, Phật phải cụ thể có sắc tướng, trong Phật không phải là con ma con quỷ nào hết á, có hình dạng rõ ràng, cũng như bình thường cũng sinh lão bệnh tử như tất cả mọi người. Nhưng mà qua cái thân xác sinh lão bệnh tử, từ một thanh niên quý tộc xuất gia tới khi một cụ già, cụ già nói với A Nan rằng ta bây giờ cái thân xác ta như cổ xe đã mục rã rồi, thì xả nó đi, đi vào niết bàn, chịu tất cả sinh lão bệnh tử. Nhưng mà từ cái sinh lão bệnh tử đó thấy một cái gì phi thường, đó là thấy Pháp. Thì hai con đường là thấy Phật và thấy Pháp, cũng như Phật Ta Sa La vậy đó. Thấy Phật, ông này ngài phải là thầy bói, thầy tướng, thành nó thấy ông Sa Môn thì bình thường, chả có gì kính trọng, vì lớn tuổi hơn kính trọng với bậc sư huynh. Nhưng mà khi nghe được Pháp thì Phật, thì ông bà La Môn Magandhya thấy một thanh niên quý tộc, tuy là một Sa Môn nhưng mà thấy được cái phong cách quý tộc trong đó, và cho rằng đây là một cái con người phi thường, mà sẽ làm nên sự nghiệp phi thường. Nhưng mà sau khi nghe ra thì còn phi thường hơn là đây là ông Phật. Thì đây là, thì vậy nó phải từ cái sắc thân mà hiểu ra pháp thân. Nhưng mà hiểu sắc thân thì có hai phần, đây là cái chuẩn trong đạo Phật, người phải hiểu cụ thể đó. Thì muốn quán Phật, muốn hiểu Phật rồi quán cho chính xác, không phải nói là vẽ ma vẽ quỷ được, mình muốn vẽ Phật thế nào thì vẽ, có cái chuẩn riêng của nó để mà vẽ. Mặc dù rằng ông Phật này giống người Trung Quốc, ông Phật này giống người Thái Lan, ông Phật này cái mặt Phật giống người, nhưng mà tất cả có cái chuẩn để vẽ Phật. Cái người tạc thì bất cứ có cái chuẩn, chuẩn thì gồm có sắc và tướng. Sắc là gì? Sắc là sắc thân bốn đại này, cha mẹ sinh ra là cụ thể rồi, ai cũng có rồi, sắc giống nhau. Sinh ra có mắt, tai, mũi, lưỡi, do bốn đại tạo thành, đất, nước, lửa, gió tạo thành cái thân này. Đất nó tạo ra tóc, lông, móng, răng, da, thịt, lông, xương, thủy xương. Nước nó tạo ra máu, mủ, dịch, tất cả những cái thứ này, tôi gọi là cái sắc thân này có. Cái sắc thân này tùy theo sinh lão bệnh, sinh ra là cái già rồi nó bệnh rồi chết mất, sắc thân chịu tất cả quy luật này. Nhưng mà ngoài cái sắc này còn một cái tướng, thì chúng ta nhìn người hai cái, nhìn sắc và nhìn tướng. Người bình thường nhìn sắc và nhìn cái tướng, nhìn nó vài cái thôi, nhưng mà thường là nhìn sai. Mới gặp một người tức là thấy sắc rồi, nhưng mà nói rằng cái mặt anh chàng này gian xảo, nhưng mà anh chàng này ngu muội, mà anh chàng này thông minh, tức là đoán cái tướng cũng là cái mặt thôi, đoán cái tướng. Gặp một người cần giao thiệp, ăn bận diêm vúa tươm tắt, mày đâu nhắn nhủi áo quần bánh bao, nhìn cái sắc tướng đẹp đẽ, ông này chắc là một giáo sư đại học. Nhưng mà một thời gian sau tiếp xúc trả cho mình ngu quá trời, nhưng mà bắt đầu tưởng là giáo sư đại học. Thì là tất là cũng nhìn tướng, nhưng mà cái tướng này là giả tướng, không phải là tướng thật. Thì cần học tướng thật, nó phải học để nhìn cho ra tướng nào để biết đúng. Cái học tướng cỏ mà đọc thầy tướng số giỏi, nhìn một người biết là tướng thiện hay tướng ác. Kiểu như là Khổng Minh, đâu ở xưa Khổng Minh nhìn tướng không bao giờ sai, nhìn đúng. Nhìn cho tới cả Ngụy Diên biết chàng này tướng phản, trước sau gì cũng phản, nhưng vẫn dùng, biết nó là phản canh phần, Bà Khiêm sắp chết cũng dặn đệ tử ông, cái chàng đó có tướng phản, ta dùng được nhưng mà ta chết rồi thì các ngươi tìm cách giết nó đi chứ không sẽ nó phản. À, và các học trò Khổng Minh trình thật cái bắt đầu anh này có ý phản và giết liền, không để cho nó phản. Tất nhiên nhìn sách đến không có sai. Tào Tháo với Lưu Bị canh chừng nhau, người nào cũng canh chừng nhau. Tướng mạo bắt đầu từ tướng mạo, từ cốt cách cử chỉ, cho rằng con người này con người với cái cốt cách như vậy, tức khi mà tất cả cái tướng lãnh đứng là chống là Lưu Bố mà chống không lại, ai cũng mặt mày dớn dác. Nhưng mà Lưu Bị vẫn bình tĩnh và Tào Tháo nhìn ra đây là có người phi thường. Nhưng mà khi nói chuyện, Tào Tháo nói với Lưu Bị, trong thiên hạ anh hùng chỉ còn có Tháo và tướng quân mà thôi. Lưu Bị nghe nó giật mình rớt cái đũa. Tào Tháo mới nói rằng là sấm to quá giật mình. Tào Tháo bị trong bụng, anh chàng này thấy cái tướng mạo thế này mà cũng dễ sợ, sấm mà sợ mà rớt đũa thì chưa phải đối thủ của mình. Tất cả là từ cái tướng, cũng là cái tướng mà anh làm bộ rớt đũa, tức là không nhìn thấy binh văn của cái tướng đó là cái gì. Về kinh nghiệm sống ở đời, muốn sống thì phải hiểu người khác để thành tướng, thì muốn gặp Phật thì phải có cái sắc của cái tướng. Cho nên Chi Tâm Phật mới nói rằng Phật phải có 32 tướng tốt. Đây là giả định theo cách tướng của người Ấn Độ, tướng xấu người Ấn Độ mà thôi. Và tâm cái tiêu chuẩn nghệ thuật của Ấn Độ thường rồi đi đâu chân thiện phải là mỹ. Chân lý mà không tạo ra vẻ đẹp thì không phải là chân lý. Thấy được sự thực thì thấy vẻ đẹp của nó. Mà đẹp này phải vẽ thành ra sắc màu hình ảnh. Đẹp cũng có hai cái yếu tố tạo thành chất đẹp và hòa thuận với nhau. Một là màu sắc xanh vàng, thế nào cho đẹp, màu xanh gần màu đỏ gần màu trắng gần, thế nào tạo thành một cái tảng màu, một khối mỗi cái thật đẹp, có nghệ thuật, không lộn xộn. Và hình thế vuông tròn dài ngắn, ngang cả hình sắc và hiểm sắc tạo thành và có tiêu chuẩn của nó. Thì trong Đức Phật cũng vậy, con mắt thế nào, tai thế nào, mũi thế nào, tạo thành cái tướng phi thường, gọi là tướng. Và rồi trong cái tiêu chuẩn tâm Ấn Độ để chọn người luôn luôn phải rằng là, rồi có tiêu chuẩn trước hết gọi là hình dung đoan chánh, dùng chữ đoan chánh, chữ hán dịch, có nghĩa là phải xinh đẹp, một người thủ lãnh đứng đầu phải là xinh đẹp, gọi là đoan chánh. Rồi sau cái đoan chánh đó mới là trí tuệ, phải thông minh, hiểu biết, biết phán đoán. Trí tuệ là gì? Biết phán đoán sự vật thế nào, hậu quả thế nào, làm thế nào, dẫn tới hậu quả thế nào, theo kiến thức bình thường. Sau trí tuệ rồi gọi là công chính, tức là công bằng á, không thiên vị. Thì ba cái đức tính để tạo thành người thủ lãnh, tiêu chuẩn này áp dụng tất cả. Thì đoan chính gồm có thân thì do cha mẹ sinh ra, và đoan chính tạo ra bởi cái cử chỉ đi đứng nằm ngồi để tạo thành cái đoan chính. Thì đối với trong kinh Phật kể chân thì phải mỹ, chân thì phải có thiện, mà thiện phải có mỹ. Ba cái này tiêu chuẩn chúng ta thấy rất bình thường, nhưng mà đây là tiêu chuẩn trong kinh Phật. Chân là sự thật, sự thật bao giờ cũng đưa tới kết quả tốt đẹp, tức là mang tới an lạc. Thấy sự thật mà cuộc đời mình không đẹp lên thì không phải là sự thực, đã thấy đó không phải là sự thực. Càng thấy sự thực càng thấy khổ não, bằng than phiền ủ dột, cái này không phải là sự thật. Hồi xưa khi vua Ba Tên là gặp Phật, tỏ vẻ kính trọng tột bực, quỳ lại hôn chân Phật. Phật hỏi đại vương, thấy gì ở pháp của ta mà tỏ vẻ kính trọng? Thì vua xác nhận rằng là mình là người tại gia cư sĩ, công phu tu tập chả có bao nhiêu, thành trại hiểu được hết lời Phật nói. Nhưng mà bằng kết quả của những người tu Phật thì vua tin. Thí dụ như rằng là vua nói rằng là vua đi tới các cái đạo khác, thì các cái đạo sĩ này phần lớn mặt mày ngoài cái thân thì ốm o rồi, mặt mày buồn so, thiểu não. Tức là trong người cái cuộc đời, thấy cuộc đời thế nào đó mà luôn luôn là người sống trong cái trạng thái bi quan, ảo não. Có những người ngồi nhìn góc bóng tối, ngồi mà gỡ ghẻ, lãi ghẻ. Tu tập thế nào đó mà thân thể nó bị dị ứng, gãi liên tục. có người vừa bệnh hoạn vừa ảo não, nhưng mà đệ tử của Thế Tôn người nào mặt mày cũng sáng sổ và như là an lạc trầm tĩnh ôm mình đánh khất thật, người thông dong tự tại, tức là nhìn thấy trong cái văn vẻ nó có một cái gì đó tươi mát, tức là chân thì có thiện, tức là áp dụng đúng cái lời Phật dạy thì cuộc đời. Nhưng phải có cái nghĩ, có nghĩa rằng cái ông đó ra thấy có gì đẹp đẽ người ta kính trọng. Cũng như ngài Xá Lợi Phật đầu tiên gặp ngài Asvahit Thập Đệ đó là Ma Thắng đó, nhìn thấy ông tỳ kheo này khác hơn tất cả mọi người, tức là gọi là trong con mắt của ngài Xá Lợi Phật đó, đi đứng cử chỉ đứng khoan thai. Thì cái vị này trước đó cũng là một đạo sĩ thì chả ai thấy gì bình thường, cũng như tất cả đạo sĩ khác, nhưng mà khi hiểu đạo rồi trong phong thái nó có một cái tư cách gọi là trầm tĩnh và an lạc khác, thì nhìn nó biết là con người đặc biệt, tức là trong nó có hai cái chân thấy được sự thật, cái sự thật đó tạo ra cuộc đời người đó cảm thấy một cái an lạc trong người đó, mà cái an lạc thể hiện ra mặt mày phải rằng có những cái đẹp mà người ta thấy cái đẹp hấp dẫn, cho nên cuốn hút Xá Lợi Phật đi theo. Ông đi chỗ nào pháp thần đi theo, nhưng mà không quấy phá. Trời khi nào yên tĩnh vì đó thì mình tới bắt đầu phải đạo, gọi là chân thiện mỹ. Điều đó có nghĩa rằng là cái gì đẹp thì cái đó có nghệ thuật, và nghệ thuật đó tạo ra sự an lạc, mà an lạc chính thức cho mình, chứ không phải an lạc chỉ là như là uống rượu thấy sung sướng một nỗi, sau nó vật vã hay là hút xì ke thấy nó thấy khỏi lên mây lên khói, cuối cùng phải dân cắt con trộm. An lạc những cái người lường gạt tình, gạt tiền, gạt danh vọng, tất cả những cái này thì cho rằng an lạc, nhưng mà cái hậu quả thể là hại cho người và hại cho mình, thì cái thấy đó không phải là chân, và đó chả đẹp để gì. Cái anh chàng mà là cái anh chàng mà mày râu dảnh dụi mà áo quần bảnh bao cho rằng đẹp đẽ, anh chàng này chả có đẹp đẽ gì trong cách mô tả chúng ta biết rồi, thành là chân thiền mỹ. Cho nên tượng Phật luôn luôn phải đẹp, cái mặt phải vui, đây là tiêu chuẩn để vẽ tượng Phật. Vẽ thế nào cũng được, người họa sĩ vẽ thế nào được, vẽ nhìn vào thấy có cái thẩm mỹ mà có cái an lạc, tất nhiên là nhìn vào không khởi lên tham, cũng khởi lên sân. Nhìn tượng Phật khởi lên tham dục, có mình cái ham muốn tham dục thì không phải là tượng Phật. Cái người mà nhìn cái tượng Phật đẹp đẽ, nhìn thấy tượng Phật không bao giờ có thể thọ tan cấp được. Ở đây chưa có cái nghệ sĩ nào đạt tới cái mức mà người ta để tượng Phật ra mà chỉ thấy mà chiêm ngưỡng thôi, chứ không có ăn trộm nào mà thọ tan trộm. Thật ra tất cả nghệ sĩ trên đời vẽ đẹp cỡ nào đi nữa, treo trong cái viện bảo tàng Louvre đẹp cỡ nào thì cũng có những cắt ăn trộm, tượng Phật cũng bị cắt ăn trộm. Có nghĩa rằng chưa đạt cái mức thiện mà người ta nhìn vào là không thể khởi lòng tham được. Thế nhưng mà đây cũng tùy theo cách thôi, nhìn tức là cái thân ở dưới hạng của cái vật chất đạt tới mức đó là hết, không thể vượt là trên Phật quan cái tầng nữa, cái đẹp khác nữa mới lên tới được. Đó là cái đẹp của cái tướng sắc, là của cái tướng, mà cái tướng này tức là ngoài sau cái tướng này là có cái pháp nữa, nhưng mà chúng ta chỉ có hai cái sắc và tướng. Đây là nói theo cái tiêu chuẩn của nghệ thuật ở Ấn Độ, về tượng được thanh nhân ở Ấn Độ, thanh nhân trong cái cách nào cũng vẽ là đẹp, cho nên khi nó ngã nan thông minh tưởng luận ngã nan, ta gọi là hình ảnh nó là đẹp trai, ai cũng nghĩ vậy đó, theo cách đó bình thường đẹp đẽ đường đường tăng tướng. Nếu mà qua Trung Quốc thì cái tiêu chuẩn nó khác đi, thì việc Khổng Tử nói thì nó gọi là gì đó, xảo ngôn lệnh sắc, lệnh sắc, xảo ngôn lệnh sắc, thiện nhân hỷ. Xảo ngôn lời nói do đẹp đẽ, xảo là xảo diệu, cũng như là xảo trá, nhưng cũng như là xảo diệu, cách nào cũng được, nó khéo, vừa xảo diệu thiện xảo đó, mà cũng vừa xảo trá, đấy là cái biên giới nó có giới hạn. Cái nó khéo nghe như rót mật vào tai, nó rót mật tai để khuyên người ra đi làm lành cũng có, mà rót mật vào tai để lường gạt người ta cũng có, thành nhưng mà chung đều là xảo ngôn cả, và lệnh sắc mặt mày đẹp để nhìn vào ai thế cũng cũng sinh ra rằng là kính trọng và yêu mến. Nhưng mà hai cái này nguy hiểm, tiện nhân thì ít nhân, nhân là nhân đạo. Cái người nào mà ta nhìn thoạt tiên, nhìn thấy nghe hay, nhìn thấy sắc đẹp mà dễ cảm mến thì nó là phần lớn đều ít nhân. Tiện nhân là ít nhân thôi, chúng ta là không có, cũng có người có nhân. Thành ra ở Trung Hoa vẽ thánh nhân đa số đình xấu, Khổng Tử xấu, mặt mũi ta gọi là mũi trâu, lùn mũi chứ mũi trâu xấu, Lão Tử cũng xấu, Lão Tử có cái u gì ở trán. Đa số thánh nhân Trung Quốc đều vẽ theo cái nghĩa là xấu. Cho nên mới Lão Tử đại trí nhược ngu, đại biện nhược nột, đại trí cái người mà trí tuệ thông minh giống như cái thằng ngu, đại trí nhược ngu. Cái đại biện là biện tài giỏi, nhược nhược nộn như anh chàng nó ngọng, đây là cái tiêu chuẩn, đây là tiêu chuẩn thanh nhân của người Trung Quốc. Thành ra người ta vẽ cả thanh nhân xấu, vẽ cái tượng ngài Di Lặc Bố Đại và thượng Bố Đại Phật đó xấu, cái bụng phệ, ai cũng thấy cái bụng phệ là xấu, nhưng mà ở Trung Quốc thấy cái bụng phệ là đẹp. Thành ra là có người mới là thế than với tôi, nó ghét Phật Di Lặc lắm. Vẽ cái tượng xấu, tượng bụng phệ, cái tượng vẽ tượng ăn nhậu bụng phệ, bụng bự. Thành ra không phải đâu, cái đó là cái tiêu chuẩn người Trung Quốc. Vì sao? Người Trung Quốc họ luyện công và cái nội lực cao thì nó dùng xuống cái đan điền và huyệt đan điền thì bụng nó lớn lên. Thì đây là công phu luyện công, người nào luyện công càng cao thì bụng càng lớn, chứ không phải uống bia, uống bia mà lớn bụng đâu. Thì cái tượng Bố Đại chứng tỏ rằng là cái người nó bụng nó lớn, với lại lần trước thuyết của Lão Tử, thánh nhân suy tư bằng bụng chứ không suy tư bằng cái đầu, suy tư bằng cái bụng. Thì đối với chúng ta hiểu theo người bình thường, suy tư bằng cái bụng là cái bụng chỉ để mà ăn mà thôi. Nhưng mà người theo cách của Lão Tử họ học cách, tức là nhìn đời không bằng cái trí tuệ mình phân biệt đây là thiện, đây là ác, đây là tốt, đây là xấu, phân biệt như vậy thì loạn thêm. Đó là gọi là bổ sắc linh nhân mục manh. Ở đời là do rằng là vì ta quý trọng đây là nhân, đây là nghĩa, đây là trí tính, vì quý trọng những cái này cho nên chứ mọi người phải đua nhau là nhân, mà cũng loạn từ cái chỗ mà nhân nghĩa. Tức là có loạn có nhân nghĩa, để trí tính không loạn thì cần gì nhân nghĩa để trí tính, không cần. Và vì sao loạn? Vì rằng khen ngũ sắc linh nhân mục măng, tức là sắc này xanh vàng đỏ trắng đẹp để thành mắt con người mù tối đi, mù tối mình sinh ra loạn. Thành đừng khen cái gì đẹp cả, đấy là tiêu chuẩn, tức là bình thường, đừng có cho rằng màu xanh này đẹp, màu vàng nó đẹp, màu trắng nó đẹp, không cần. Nhưng tiêu chuẩn của hai cái nền văn minh khác nhau, nhưng mà tổng hợp lại, tổng hợp lại thì chúng ta có một cái gia tài để thừa hưởng. Thì nói chung như vậy là cái tiêu chuẩn sắc đẹp, cái tướng nó mỗi nơi nó một khác. Cái tướng Phật Ấn Độ thì chắc chắn là có 32 tướng tốt, qua Trung Quốc thì tổng hợp cái này đúng ra nếu mà thấy cái chuẩn ta vẽ Phật xấu, nhưng mà tâm kinh điển Phật thì không thể xấu được. Thành ra người ta biến đổi thì cũng vẽ tượng Phật cũng trang nghiêm, nhưng mà theo cái tướng số người Trung Quốc, tướng pháp người Trung Quốc. Đó, thì vậy là gọi nói tóm lại này, có sắc và tướng thì chúng ta nhìn Phật sắc và tướng, nhưng mà luyện thế nào để chúng ta thấy sắc và tướng, tức là đừng có chấp vào sắc và tướng nữa. Nhưng mà điều khó, điều khó là thế nào để quán cái này. Cho nên muốn vậy từ nhục nhãn qua thiên nhãn, nhìn Phật qua thiên nhãn, tập cái thiên nhãn để thấy Phật. Để, nhưng mà tập thiên nhãn một cách nào, tập được mớ mắt mình ra thế nào. Đây là cách tu từ từ, chúng ta sẽ nói từ từ, từ nhục nhãn tới thiên nhãn tới huệ nhãn thì thấy Phật á, bằng năm con mắt mà chúng ta học rồi đó, bây giờ bắt đầu áp dụng nữa nghe không. Nhưng mà chắc chắn là biết thôi, còn áp dụng thì cả đời chưa xong đâu, đời này còn đời khác nữa. Ban đầu từ nhục nhãn tập là quan sát, thì để có được cái thiên nhãn thì cũng phải có định tâm. Định tâm là tu tập, thứ nhất là thân tâm bất động. Làm thế nào thân và tâm này không dao động theo cái nghĩa đen, nghĩa cụ thể. Ngồi một chỗ mà thân mình như một cái tảng đá. Ngồi tại đó cứ cảm giác như thân ngồi trên đỉnh núi cao, mà có cảm cái trận cuồng phong thôi, đến mà thân vẫn bất động và tâm vẫn bất động. Rồi tập cụ thể, thở vô thở ra, cảm thấy rằng ta để một cái sợi bông gòn ngay trước lỗ mũi, thở vô sợi lông gòn không lay động, thở ra sợi bông gòn không lay động. Đây là cái cảm giác thân bất động. Rồi sau đó cảm giác tâm bất động, phải đi tới cái thân bất động và tâm bất động, hai cái tức là luyện tập. Khi mà thân bất động, tâm bất động rồi thì bắt đầu thấy Phật rõ ràng, cái sắc tưởng mình thấy rõ. Nhưng mà muốn như vậy là phải từ từ, vì rằng chúng ta cái hạn chế được con mắt, mắt cha mẹ sinh ra, ảnh hưởng di truyền, cái dòng cận thì sinh ra cũng dễ bị cận, mà dòng viễn sinh ra cũng dễ bị viễn, tức là di truyền về con mắt, cũng là mắt người. Vậy thì ngay con mắt thịt, đó là bà hạn chế rồi. Vì vậy chứ cùng nhìn vào một cái vườn hoa, mà người thích hoa hồng, người thích hoa huệ, người thích màu đỏ, người thích màu trắng. Cái thích này nó có nhiều cái. Một là bản chất tự nhiên, sinh ra từ con nít, mới lọt lòng mẹ, đã có cái thích rồi. Cùng đứa nhỏ sinh ra, quơ cái màu vàng, nó bắt nó thích thu. Cô đứa quơ màu vàng, nó khóc. Một đứa quơ màu đỏ, phải quơ màu đỏ, nó tùy theo thôi. Dẫn một đứa nhỏ lên, đi vào trong cái tiệm bán đồ chơi, sẽ thấy 100 đứa con nít, mỗi đứa thích một cái. Mà cái này cha mẹ nó dạy để thế là tự nó sinh ra. Vậy thì cùng một con mắt mà đã nhìn khác rồi, sự vật là khác đi rồi, cùng nhìn xanh vàng đỏ trắng mà phán đoán khác đi rồi, thì từ đó mà xây dựng thêm cả cuộc đời thì phải nượng theo. Thành ra làm cho người chúng ta bừng bị thân không dao động thì tâm không dao động, tất là không bị ảnh hưởng bởi cái này, điều rất khó. Nhưng mà không phải không tập luyện được. Thì đây là đầu tiên là thế nào để vừa có cái thiên nhãn, là nhục nhãn, để thấy bằng cái thiên nhãn. Cái nhục nhãn chúng ta bị chi phối bởi di truyền, bởi huyết thống, bởi cha mẹ rồi. Thì vừa qua để thấy rõ sự thật trước mắt nó là cái gì. Có nghĩa rằng là bây giờ chúng ta quen rồi, con người nhìn vào màu đỏ cũng tùy theo cách thôi. Có người nhìn vào đó tự nhiên là cái đam mê dục vọng nó nổi lên. Có người nhìn vào nhà bỏ tự nhiên sân hận nổi lên. Có người nhìn vào đó cảm thấy từng cái trạng thái an lạc. Vậy thì màu đỏ nó là đẹp thật đấy, nhưng mà cái đẹp này tạo ra trong chúng ta tham có, sân có, si có, và chắc chắn nó sẽ một trong ba cái này khởi lên. Không có cái màu đỏ nào là bình thường. Nhìn thoáng qua chúng ta không để ý, vẫn có cái kích động trong rồi đó. Vì vậy cho nên chia rằng tùy theo cái tướng xấu người ta trang hoàng cái phòng mình, sơn màu xanh hay sơn màu vàng hay sơn màu trắng, để cảm thế nào ta làm việc được có kết quả. Để xin nó mấy thầy phong thủy, có thầy phong thủy hay, có thầy phong thủy dở, có thầy phong thủy đoán được cái tánh tình của mỗi người. Cái này cũng tùy theo cách quan sát của quy luật của nó. Mà thầy phong thủy ít khi nắm được quy luật tâm lý, thành ra phải theo cái công thức bình thường mà đoán, áp dụng với nhiều người. Mà tất nhiên là nhiều người thì gần giống nhau, sai số 1-9-1-10 nên gần giống đúng. Nhưng mà chắc chắn rằng là do cái ảnh hưởng xung quanh, cũng như con nít vậy đó, nhìn cái màu vàng thì khóc, mà nhìn màu đỏ thì cười, thì chúng ta cũng vậy. Xung quanh mình, cái văn phòng để cái vật chỗ này, bình hoa chỗ kia, cái màu chỗ này, cái màu xây hướng nhà, mặt trời chỗ này, mặt trời chỗ kia, tạo thành một cái tâm thái, và tâm thái nó tạo thành cái trí tuệ, tức là cái phán đoán đúng hay sai. Và chính phán đoán này tạo thành cuộc đời an lạc không an lạc. Cả một cơ nghiệp sụp đổ hay cơ nghiệp thành công đều chính cái phán đoán này. Hay trong đời sống, mà phán đoán xa nữa là chúng ta cuộc đời này chúng ta sẽ làm cái gì, chúng ta lên trời, chúng ta xuống địa ngục. Phán đoán cao xa nữa cũng tùy cái phán đoán mà thôi. Thì đây là cái mắt thịt, nó là chi phối cả cuộc đời ta rồi, thì phải làm cho nó vượt qua cái mắt này, không thể không được. mà muốn vượt qua thì bằng khả năng thiền định thôi, bằng cách tập trung tư tưởng. Cho nên chi là này, cái tư tập trung mình nó sẽ có cái tiến bộ tâm này. Tức là phải tu cho cụ thể từ cái nhìn, chứ không có viễn vông được. Cái người trình độ cao thì chúng ta không dám nói, cái người mà nhắm mắt một cái là tự nhiên thấy đạo liền. Như người năng nạt một tiếng hay là nghe một tiếng gì đó thì ngộ đạo liền. Mà cái đó thì nó cũng phải là huân tập đâu, nhiều lần tắm thấy nghe rồi nó đột nhiên nó ngộ đạo thôi. Còn chúng ta chuẩn bị từ từ, bằng cách nào cũng được. Chuẩn bị tự niệm Phật, tu trình độ này, niệm Phật bằng âm thanh, tu một tâm niệm chú quán tưởng, hay là tu cái chỉ quán của thiên thai, chỉ quán thiên thai thở vô thở ra, phồng bụng lên sọt bụng xuống, gọi là chỉ quán của thiên thai á, thiên thai bên thầu á, cái này bên ta có, không phải ngày nay mới Vipassana mới có đâu, ta đã luyện khi công rồi, tập thở là thở phùng lên sọt xuống, mà lập tập tùy theo mục đích nữa. Phòng lên sọc xuống để cảm thấy an lạc thở hiện tại, hay là thành cái nội lực cũng tùy theo. Nhưng mà điều cơ bản là phải tập từ hơi thở một cái đã, hơi thở cho nó điều và ổn định. Cái gió cảm, cái lý thuyết về hơi thở từ Trung Quốc tới Nhật Bản, khi người ta phát hiện ra cái hơi thở để luyện khí công và thần diệu của hơi thở thì tạo thành một cái lý thuyết đó nó liên hệ tới lý thuyết kinh mạch, ta gọi là khí công, tạo khí công lý thuyết kinh mạch. Nên nói nó dài dòng, nhưng mà thì nói ra sơ thì chúng ta thì canh chừng cái hơi thở của mình. Lý thuyết kinh mạch, khi nắm luyện thiết hơi thở và kinh mạch, người ta huấn luyện được nội công của mình. Luyện thế nào mà người ta chung vào cái tủ lạnh, cái xe đông lạnh, tiếng nó không chết. Và người Tây Tạng cũng từ lý thuyết hơi thở mà họ còn có lý thuyết kinh mạch, làm cho nó leo lên cái đỉnh núi cao mà ở trần và không chết cống. Đây là đơn giản từ cái dạy của Đức Phật là thở vô thở ra thôi, nhưng mà ta kết hợp với cái lý thuyết của mình. Nó khác nhau ở chỗ là khi những người tu thiền ở phương Nam, cái điều kiện khí hậu nó không có bức bách, tức là chỉ cần ở trần ngồi dưới gốc cây thở vô thở ra đủ thấy rồi. Nhưng ở Trung Quốc nhiều cái phương Bắc trời lạnh mà áo lạnh không có đủ để mà che lạnh, thì mà thở thế nào để mà chống lại cái lạnh thì cũng có áp dụng lời Phật, nhưng mà chống lại cái lạnh trong kinh chỉ nói thở vô thở ra thôi, mất có mười mấy nguyên tắc để thở. Nhưng mà từ chỗ này các ngài suy luận ra và áp dụng chống lại cái lạnh, có bên Tây Tạng ngoài cái lạnh đó còn áp suất không khí lên núi cao, áp suất nặng càng khó thở, và làm thế nào lên cái đỉnh cao họ vẫn thở được. Tất cả những cái này nó đều là luyện để chúng thấy được làm chủ cái sắc cái tướng. Cho nên chi người Tây Tạng có thiếu sắc rõ, học ban đầu tập duyên khởi quán cảnh không thì có thể thấy được Phật pháp, có thể thấy được cái pháp thân Phật. Nhưng mà Phật không phải chỉ có pháp thân mà còn có sắc thân, tức là gọi là hóa thân á, xong chúng ta gọi là trăm ba thân là hóa thân, tức là cái thân thể của vật chất này Phật phải có, vì rằng Phật thể hiện cái đại từ và đại bi và đại trí. Không có đại từ đại bi thì mình không tốn là Phật được. Nhưng mà đại từ đại bi là phải đi giáo hóa chúng sanh, mà giáo hóa là phải có sắc tướng chúng sanh mới thấy được, chứ không phải ai cũng là Bồ Tát cả. Gặp một tên ăn cướp ngoài đường, người đó thấy Phật quy liền và phải thấy cái sắc tướng, tướng mạo thế nào cho anh ăn cướp kính trọng, nhìn thấy sắc tướng nó quỳ lệ liền. Thì phải luyện tới cái mức đó, tức là Phật cần tỏ sắc tướng như thế nào. Cho nên chỉ cần giáo hóa Angulimala, Đức Phật xuất hiện với cử chỉ đi đứng, thì qua cái cử chỉ và chỉ cần nói một tiếng là ăn liền mà là quăng con dao đồ tể và thành Phật, nghĩa rằng phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, tu tập thành A-la-hán. Và ngài Phật Ta-sa-la, Đức Phật hiện thân như thế nào để rằng Phật Ta-sa-la chịu nghe pháp và nghe xong giác ngộ liền. Chứ đây Đức Phật nói rằng là trong cái đoạn kinh Niết Bàn, khi mà cái vấn đề nó A-nan, thế gian có tám chúng, tức là tám cộng đồng xã hội trong thế gian, trong đó có cộng đồng các giai cấp, cộng đồng của những người sát đế lị tập hợp lại với nhau, tức là một cộng đồng có quyền lợi, bảo vệ quyền lợi riêng của mình, là thành một cộng đồng. Tức là một số người cùng cái một mục đích và cùng một cái quyền lợi và bảo vệ cái quyền lợi mục đích của mình để mà an lạc, tạo thành từng cái giai cấp cộng đồng, cộng đồng sát đế lợi tạo thành cộng đồng riêng, cũng như ngày nay vậy đó. Thợ thuyền có cộng đồng thợ thuyền, người ta là liên đoàn lao động, và chủ có cộng đồng có chủ, và chủ nào có cộng đồng riêng. Những tập đoàn, tập đoàn vi tính, tập đoàn Microsoft và tập đoàn Apple, những cái tập có những tập đoàn riêng bảo vệ quyền lợi của chính mình. Nhưng mà Phật thân tất cả thế gian có 8 cộng đồng, cộng đồng sát đế lị, cộng đồng bà la môn, cộng đồng cư sĩ, cộng đồng tứ thiên vương, cộng đồng là đao lệ thiên tầng, cái cộng đồng. Thì đương nhiên là cái quan niệm cộng đồng thời cổ xưa của Ấn Độ, thì ngày nay chúng ta có những cộng đồng, tức là nghiệp đoàn, có những đoàn thể xã hội đó. Thì Đức Phật nói rằng ta đi vào trong mỗi chúng hội, thân thể cử chỉ nó đều như họ. Và ta nói xong, ta thuyết pháp xong, ta đi ra, họ không biết ta là ai, không biết ta từ đâu đến. Ngay trong cái điện hàm, ngay trong cái điện gia. Nhưng mà vì cái gia coi nghĩ cho Phật chỉ là con người bình thường với sắc thân thôi, không có gì cả, thành ra không để tới này. Nhưng mà trong những đại thừa thấy rằng đây là hóa thân của Phật. Phật đến đâu thì người đó cảm thấy rằng Phật giống mình. Phật đi vào sát đế lị thì người sát đế lị coi rằng cái ông này, ông sa môn ở đâu tới. Nhưng mà ông này cũng thuộc giai cấp sát đế lị, thành ở cái giọng của những tướng võ sĩ, nói hợp với quyền lời của những người võ sĩ, tức là cái giai cấp thống trị, quyền lời của giai cấp thống trị. Thì đúng với quyền lợi của họ, và họ nghe được cái chân lý, và họ có thể làm lành hay làm dữ theo cái lời dạy này. Đây là gọi là sắc tướng. Thì Phật không thể không có sắc tướng, cho nên chia rằng mật giáo Tây Tạng tu luyện hiểu Phật rồi, hiểu vô thường vô ngã rồi, thấy được sắc thân duyên khởi rồi, nhưng mà phải luyện kinh mạch. Để cho có nghĩa rằng luyện thế nào mà ta leo lên cái đỉnh núi Di Mã Lộc Sơn cởi trần là vẫn có chỉ lạnh được, thì mới hiểu được cái hộ, gọi là cái hóa thân của Phật, tức là cái sắc thân và tướng thân của Phật đó. Thì để luyện tập, nhưng mà cái luyện tập này gì, nó khởi đầu từ cái cụ thể đó. Thì bây giờ cách tu tập, chúng ta đi trở lại cách tu tập nè, chúng ta phải luyện cái nhục nhãn. Cái này thì nó ngoài lề rồi, nhưng mà điều đây nó dài dài thêm, quý vị là nhớ thì nhớ, mà quên thì quên, nó cần thiết. Ai muốn chữ nghĩa lý thuyết thì cứ theo lý thuyết, còn đây thì chúng ta đi từ từ á, để luyện cái nhục nhãn này. Vì sao mà luyện cái nhục nhãn này? Trước hết rằng vì rằng là chúng ta thấy, thì hiểu Phật thì bằng cái kính cả điều mình thấy thôi, và từ cái thấy này mình hiểu Phật theo cái ý của mình. Cũng như rằng là chúng ta quen với cái màu đỏ rồi thì tất cả màu đỏ đều là đẹp hết. Như khi chúng chân lý cũng mang màu đỏ, không thể màu khác đi được. Chân lý là sự thật, mà sự thật đó là phải đẹp như màu đỏ, và cái đẹp nó đang để sự an lạc cho mình. Thành ra chân lý chỉ là màu đỏ, và ông Phật phải là màu đỏ. Vậy thì làm thế nào Phật không phải đỏ, không phải đen, để lường được cái này. Cái hạn chế này, cái hạn chế lời người nó rắc rối ghê lắm. Đây thì bữa nay coi là còn 2 phút mà chúng ta sẽ nói không hết về cái này. Tức là quá trình luyện, tu luyện từ cái nhục nhãn để có cái thiên nhãn, từ thiên nhãn nó có huệ nhãn, và có hành nhãn để pháp nhãn để thấy Phật, đi từng bước một. Và rồi để nói cái ý này này, tất cả chúng ta học Phật, từ nghĩa là ban đầu mới học, chúng ta nghĩ Phật cũng như bình thường, tức là Phật hơn ông thần hoàng thổ địa chốc. Ông thổ địa thì nằm dưới đất, thắp nhang mua chuối cam cho ông thổ địa để mua may bán đắt. Phật hơn thổ địa, tức là con bệnh thì cầu Phật thì Phật cho hết bệnh này. Nhưng bữa nay mắc nợ mất nặng quá xá, tụng kinh dược sư, tụng kinh hôn môn, thì tới lại cái thứ là mua may bán đắt hết. Hết một chữ là Phật hóa vi diệu. Chúng ta hiểu bằng chuyện đó, tức là Phật thần thông quảng đại hơn thần hoàng, hơn thổ địa. Qua một bậc nữa, hiểu hơn. tất là vẫn theo Phật, vẫn bị những cái là thân này vẫn già, vẫn bệnh, vẫn lăng lắc như thường, nhưng vẫn tin ở niềm tin nào đó vẫn còn mơ hồ, tức là tin theo một bậc nữa. Đây là do thực hành, càng thực hành thì càng hiểu Phật ra, tức là càng thực hành càng hiểu Phật, thực hành càng cao thì hiểu Phật càng cao. Chúng ta đứng xa thấy cái hòn núi Hy Mã Lạp Sơn chỉ cao bằng cái đống cát, càng đi lên thấy càng núi cao về vợi, càng đi vào núi càng leo càng thấy núi cao, và leo lên trên đỉnh núi mới thấy rằng núi cao cỡ nào. Thì cũng vậy thôi, người tu Phật phải thực hành mới thấy được Phật. Nó tùy theo cái trình độ của mình thôi. Mình đi tới đâu thì Phật cao ra, tức là ông Phật cao theo cái chiều cao của mình, chứ không có cái chiều cao của Phật. Cái hòn núi Tu Di cao theo chiều cao của ta, theo cái vị trí đứng. Chúng ta đứng đứng cái nhà một tầng thấy cái hòn núi Tu Di cao cỡ nào, đứng trên cái nhà 100 tầng thì thấy hòn núi Tu Di cao có Hy Mã Lạp Sơn cao cỡ nào. Tức là tùy theo cái vị trí đứng mà muốn vậy, chúng ta phải nâng mình lên, nâng lên bằng văn tư tu, nâng lên bằng giới định huệ. Không nâng mình lên thì không thấy Phật cao được, và không thấy Phật cao được thì không bao giờ thấy Pháp. Và chúng ta theo Phật thì cũng như theo Phật, tin Phật vì ngài hơn thần hoàng thổ địa, thì theo Phật uổng công phí công. Bây giờ hết giờ, đúng hết giờ rồi, xin xuống. Tuần sau chúng ta sẽ nói tiếp về cái tu tập nhục nhãn, thiên nhãn để thấy Phật, để gặp Phật. Không thôi cũng như ngài Phật Ta Sa La thấy Phật, không biết ông này là ông nào, nắm được quy luật tâm lý, thành ra là theo cái công thức bình thường mà đoán, áp dụng với nhiều người, mà tất nhiên là nhiều người thì gần giống nhau, sai số, một chín một mười, nên gần giống đúng. Nhưng mà chắc chắn rằng là do cái ảnh hưởng xung quanh, cũng như con nít vậy đó, nhìn cái màu vàng thì khóc, mà nhìn màu đỏ thì cười, thì chúng ta cũng vậy. Xung quanh mình, cái văn phòng để cái vật chỗ này, bình hoa chỗ kia, cái màu chỗ này, cái màu xây hướng nhà, mặt trời chỗ này, mặt trời chỗ kia, tạo thành một cái tâm thái, và tâm thái nó tạo thành cái trí tuệ, tức là cái phán đoán đúng hay sai. Và chính phán đoán này tạo thành cuộc đời an lạc không an lạc. Cả một cơ nghiệp sụp đổ hay cơ nghiệp thành công đều chính cái phán đoán này. Ngay trong đời sống mà phán đoán xa nữa là chúng ta cuộc đời này chúng ta sẽ làm cái gì, chúng ta lên trời, chúng ta xuống địa ngục. Phán đoán cao xa nữa cũng tùy cái phán đoán mà thôi. Thì đây là cái mắt thịt, nó là chi phối cả cuộc đời ta rồi, thì phải làm cho nó vượt qua cái mắt này, không thể không được. Mà muốn vượt qua thì bằng khả năng thiền định thôi, bằng cách tập trung tư tưởng. Cho nên chi rồi này, cái từ tập trung này nó sẽ có cái tiến bộ trong này. Tức là phải tu cho cụ thể từ cái nhìn, chứ không có viễn vông được. Cái người trình độ cao thì chúng ta không dám nói, cái người mà nhắm mắt một cái là tự nhiên thấy đạo liền, nhưng người năng nạt một tiếng hay là nghe một tiếng gì đó thì ngộ đạo liền. Mà cái đó thì nó cũng phải là huân tập đâu, nhiều lần tâm thấy nghe rồi nó đột nhiên nó ngộ đạo thôi. Còn chúng ta chuẩn bị từ từ, bằng cách nào được, chuẩn bị tự niệm Phật, tu trình độ này, niệm Phật bằng âm thanh, hay tu mật tông niệm chú quán tưởng, hay là tu cái chỉ quán của thiên thai, chỉ quán thiên thai thở vô thở ra, phồng bụng lên sọt bụng xuống, gọi là chỉ quán của thiên thai á, thiên thai bên tàu á, cái này bên tàu có, mà ngày nay mới Vipassana mới có đâu. Ta đã luyện khí công rồi, tập thở rồi, thở phùng lên sọt xuống, mà lập tập tùy theo mục đích nữa, phòng lên sọc xuống để cảm thấy an lạc thở hiện tại, hay là thành cái nội lực cũng tùy theo. Nhưng mà điều cơ bản là phải tập từ hơi thở một cái đã, hơi thở cho nó đều và ổn định. Cái gió cảm cái lý thuyết về hơi thở từ Trung Quốc tới Nhật Bản, khi người ta phát hiện ra cái hơi thở để luyện khí công và cái thần diệu của hơi thở, thì tạo thành một cái lý thuyết đó nó liên hệ tới lý thuyết kinh mạch, ta gọi là khí công, tạm khí công lý thuyết kinh mạch này, nói nó dài dòng nhưng mà nói sơ sơ thì để chúng ta thì canh chừng cái hơi thở của mình. Lý thuyết kinh mạch, khi nắm lượng thiết hơi thở và kinh mạch người ta huấn luyện được nội công của mình. Luyện thế nào mà người ta chung vào cái tủ lạnh, cái xe đông lạnh, à, tiếng nó không chết. Và người Tây Tạng cũng từ lý thuyết hơi thở, mà họ còn có lý thuyết kinh mạch, làm cho nó leo lên cái đỉnh núi cao, mà ở trần, và không chết cống. Đây là đơn giản từ cái dạy của Đức Phật là thở vô thở ra thôi. Nhưng mà ta kết hợp với cái lý thuyết của mình, nó khác nhau ở chỗ là khi những người tu thiền ở phương Nam, cái điều kiện khí hậu nó không có bức bách, tức là chỉ cần ở trần ngồi dưới gốc cây thở vô thở ra đủ thấy rồi. Nhưng mà ở Trung Quốc nhiều cái phương Bắc trời lạnh mà áo lạnh không có đủ để mà che lạnh, thì mà thở thế nào để mà chống lại cái lạnh, thì cũng có áp dụng lời Phật, nhưng mà chống lại cái lạnh thì trong kinh chỉ nó thở vô thở ra thôi, mất có mười mấy nguyên tắc để thở. Nhưng mà từ chỗ này các ngài suy luận ra và áp dụng chống lại cái lạnh. Có bên Tây Tạng ngoài cái lạnh đó còn áp suất không khí lên núi cao, áp suất nặng càng khó thở, và làm cho nó lên cái đỉnh cao họ vẫn thở được. Tất cả những cái này nó đều là luyện để chúng ta thấy được làm chủ cái sắc, cái tướng. Cho nên chi người Tây Tạng có thiếu sắc rõ, học ban đầu tập duyên khởi quán tánh không, thì có thể thấy được Phật Pháp, có thể thấy được cái Pháp thân Phật. Nhưng mà Phật không phải chỉ có Pháp thân mà còn có sắc thân, tức là gọi là hóa thân á. Thân chúng ta gọi là trăm ba thân là hóa thân, tức là cái thân thể của vật chất này Phật phải có. Vì rằng thể hiện cái đại từ và đại bi và đại trí, không có đại từ đại bi thì mình không tốn là Phật được. Nhưng mà đại từ đại bi là phải đi giáo hóa chúng sanh, mà giáo hóa là phải có sắc tướng chúng sanh mới thấy được, chứ không phải ai cũng là Bồ Tát cả. Gặp một tên ăn cướp ngoài đường, người đó thấy Phật quy liền và phải thấy cái sắc tướng, tướng mạo thế nào cho anh ăn cướp kính trọng, nhìn thấy sắc tướng nó quỳ lệ liền, thì phải luyện tới cái mức đó. Tức là Phật cần tỏ sắc tướng như thế nào, cho nên chỉ cần giáo hóa Angulimala, Đức Phật xuất hiện với cử chỉ đi đứng, thì coi cử chỉ và chỉ cần nói một tiếng là Angulimala quăng con dao đồ tể và thành Phật, nghĩa rằng phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, tu tập thành A-la-hán. Phật này Phật Ta Sa La, Đức Phật hiện thân như thế nào để rằng Phật Ta Sa La chịu nghe Pháp và nghe xong giác ngộ liền. Chứ đây Đức Phật nói rằng là trong cái đoạn Kinh Niết Bàn, khi mà các đánh đều nói A Nan, thế gian có tám chúng, tức là tám cộng đồng xã hội trong thế gian. Trong đó có cộng đồng các giai cấp, cộng đồng của những người sát đế lị tập hợp lại với nhau, tức là một cộng đồng có quyền lợi, bảo vệ quyền lợi riêng của mình, là thành cộng đồng. Tức là một số người ấy, cùng cái một mục đích và cùng một cái quyền lợi và bảo vệ cái quyền lợi mục đích của mình để mà an lạc, tạo thành từng cái giai cấp cộng đồng, cộng đồng sát lấy lợi tạo thành cộng đồng riêng, cũng như ngày nay vậy đó. Thợ thuyền có cộng đồng thợ thuyền, người ta là liên đoàn lao động, và chủ có cộng đồng có chủ, và chủ nào có cộng đồng riêng. Những tập đoàn ấy, tập đoàn vi tính, tập đoàn Microsoft và tập đoàn Apple, những cái tập có những tập đoàn riêng bảo vệ quyền lợi của chính mình. Nhưng mà Phật thân tất cả thế gian có tám cộng đồng, cộng đồng sát đế lị, cộng đồng bà la môn, cộng đồng cư sĩ, cộng đồng tứ thiên vương, cộng đồng là đao lệ thiên tầng, cái cộng đồng. Thì đương nhiên là cái quan niệm cộng đồng thời cổ xưa của Ấn Độ, thì ngày nay chúng ta có những cộng đồng, tức là nghiệp đoàn với những đoàn thể xã hội đó. Thì Đức Phật nói rằng ta đi vào trong mỗi chúng hội, thân thể cử chỉ năng đều như họ. Và ta nói xong, ta thuyết pháp xong, ta đi ra, họ không biết ta là ai, không biết ta từ đâu đến. Ngay trong kinh điển Hàm, ngay trong kinh điển Ca Gia. Nhưng mà vì Ca Gia coi nghĩ ra Phật chỉ là con người bình thường với sắc thân thôi, không có gì hết cả, thành ra không để ý tới này. Nhưng mà trong những đại thừa thấy rằng đây là hóa thân của Phật. Phật đến đâu thì người đó cảm thấy rằng Phật giống mình. Phật đi vào sát đế lị thì người sát đế lị coi rằng cái ông này, ông sa môn ở đâu tới. Nhưng mà ông này cũng thuộc giai cấp sát đế lị, thành ra cái giọng của những tướng võ sĩ nói hợp với quyền lời của những người võ sĩ, tức là cái giai cấp thống trị, quyền lời của giai cấp thống trị. thì đúng cái quyền lợi của họ, và họ nghe được cái chân lý, và họ có thể làm lành hay làm dữ theo cái lời dạy này. Đây là gọi là sắc tướng. Thì Phật không thể không có sắc tướng, cho nên chia rằng mật giáo Tây Tạng tu luyện hiểu Phật rồi, hiểu vô thường, vô ngã rồi, thấy được sắc thân duyên khởi rồi, nhưng mà phải luyện kinh mạch để cho, có nghĩa rằng luyện thế nào mà ta leo lên cái đỉnh núi Di Mã Lộc Sơn cởi trần là vẫn có chỉ lạnh được, thì mới hiểu được cái hộ, gọi là cái hóa thân của Phật, tức là cái sắc thân và tướng thân của Phật đó. Thì để luyện tập, nhưng mà cái luyện tập này gì, nó khởi đầu từ cái cụ thể đó. Thì bây giờ cách tu tập, chúng ta đi trở lại cách tu tập nè, chúng ta cần luyện cái nhục nhãn. Cái này thì nó ngoài lề rồi, nhưng mà điều đây nó dài dài thêm, quý vị là nhớ thì nhớ, mà quên thì quên, nó cần thiết. Ai muốn chữ nghĩa lý thuyết thì cứ theo lý thuyết, còn đây thì chúng ta đi từ từ á, để luyện cái nhục nhãn này. Vì sao mà luyện cái nhục nhãn này? Trước hết rằng vì rằng là chúng ta thấy, thì hiểu Phật thì bằng cái kính cả điều mình thấy thôi, và từ cái thấy này mình hiểu Phật theo cái ý của mình. Cũng như rằng là chúng ta quen với cái màu đỏ rồi thì tất cả màu đỏ đều là đẹp hết. Như khi chúng chân lý cũng mang màu đỏ, không thể màu khác hết được. Chân lý là sự thật, mà sự thật đó là phải đẹp như màu đỏ, và cái đẹp nó đang được sự an lạc cho mình. Thành ra chân lý chỉ là màu đỏ, và ông Phật phải là màu đỏ. Vậy thì làm thế nào Phật không phải đỏ, không phải đen, để lường được cái này. Cái hạn chế này, cái hạn chế lừa người nó rắc rối ghê lắm. Vậy thì bữa nay coi là còn 2 phút mà chúng ta sẽ nói không hết về cái này. Tức là quá trình luyện, tu luyện từ cái nhục nhãn để có cái thiên nhãn, từ thiên nhãn nó có huệ nhãn, và có hành nhãn để pháp, pháp nhãn để thấy Phật, đi từng bước một. Và rồi để nói cái ý này này, tất cả chúng ta học Phật, từ nghĩa là ban đầu mới học, chúng ta nghĩ Phật cũng như bình thường, tức là Phật hơn ông thần hoàng thổ địa chốc. Ông thổ địa thì nằm dưới đất, thắp nhang mua chuối cam cho ông thổ địa để mua may bán đắt. Phật hơn thổ địa, tức là con bệnh thì cầu Phật thì Phật cho hết bệnh này. Nhưng bữa nay mắc nợ bất nằm quá xá, tụng kinh dược sư, tụng kinh hôn môn thì tới lại cái tư là mua may bán đắt hết, hết một chữ là Phật quá vi diệu. Chúng ta hiểu bằng chuyện đó, tức là Phật thần thông quảng đại hơn thần hoàng, hơn thổ địa. Qua một bậc nữa, hiểu hơn. Tức là vẫn theo Phật, vẫn bị những cái là thân này vẫn già, vẫn bệnh, vẫn lăn lắc như thường, nhưng vẫn tin. Ở niềm tin nào đó vẫn còn mơ hồ. Tức là tin theo một bậc nữa. Đây là do thực hành. Càng thực hành thì càng hiểu Phật ra. Tức là càng thực hành càng hiểu Phật. Thực hành càng cao thì hiểu Phật càng cao. Chúng ta đứng xa thấy cái hòn núi Hy Mã Lạp Sơn chỉ cao bằng cái đống cát. Càng đi lên thấy càng núi cao về vợi. Càng đi vào núi càng leo càng thấy núi cao. Và leo lên cái đỉnh núi mới thấy rằng núi cao cỡ nào. Thì cũng vậy thôi, người tu Phật phải thực hành mới thấy được Phật. Mà tùy theo cái trình độ của mình thôi. Mình đi tới đâu thì Phật cao tới đó. Tức là ông Phật cao theo cái chiều cao của mình, chứ không có cái chiều cao của Phật. Cái hòn núi Tu Di cao theo chiều cao của ta, theo cái vị trí đứng. Chúng ta đứng cái nhà một tầng thấy cái hòn núi Tu Di cao cỡ nào, đứng trên cái nhà 100 tầng thì thấy hòn núi Tu Di cao có Khi Ma Lục Sơn cao cỡ nào. Tức là tùy theo cái vị trí đứng. Mà muốn vậy chúng ta phải nâng mình lên, nâng lên bằng văn tư tu, nâng lên bằng giới định huệ. Không nâng mình lên thì không thấy Phật cao được, và không thấy Phật cao được thì không bao giờ thấy Pháp. Và chúng ta theo Phật thì cũng như theo Phật, tin Phật thì ngài hơn thần hoàng thổ địa, thì theo Phật uổng công phí công. Bây giờ hết giờ, đúng hết giờ rồi, xin xuống. Tuần sau chúng ta sẽ nói tiếp về cái tu tập nhục nhãn, thiên nhãn để thấy Phật, để gặp Phật. Không thôi cũng như ngài Phật Ta Sa La thấy Phật, không biết ông này là ông nào. Cao thì ở Phật càng cao. Chúng ta đứng xa thấy cái hòn núi Hy Mã Lạp Sơn chỉ cao bằng cái đống cát. càng đi lên thấy càng núi cao về vẫy, càng đi vào núi càng leo càng thấy núi cao, và leo lên trên đỉnh núi mới thấy rằng núi cao cỡ nào. Thì cũng vậy thôi, người tu Phật phải thực hành mới thấy được Phật. Mà tùy theo cái trình độ của mình thôi, mình đi tới đâu thì Phật cao ra, tức là ông Phật cao theo cái chiều cao của mình, chứ không có cái chiều cao của Phật. Cái hòn núi Tu Di cao theo chiều cao của ta, theo cái vị thế đứng. Chúng ta đứng cái nhà một tầng thấy cái hòn núi Tu Di cao cỡ nào, mà đứng trên cái nhà 100 tầng thì thấy hòn núi Tu Di cao có khi mà lục sơn cao có nào. Tức là tùy theo cái vị trí đứng mà muốn vậy, chúng ta phải nâng mình lên, nâng lên bằng văn tư tu, nâng lên bằng giới định huệ. Không nâng mình lên thì không thấy Phật cao được, và không thấy Phật cao được thì không bao giờ thấy Pháp. Và chúng ta theo Phật thì cũng như theo Phật tin Phật thì ngại hơn thần hoàng tổ địa, thì theo Phật uổng công phí công. Bây giờ hết giờ, đúng hết giờ rồi, xin xuống. Tuần sau chúng ta sẽ nói tiếp về cái tu tập nhục nhãn, thiên nhãn để thấy Phật, để gặp Phật. Không thôi cũng như ngài Phật Ta Sa La thấy Phật, không biết ông này là ông nào. Tu tập nhục nhãn, thiên nhãn để thấy Phật, để gặp Phật. Không thôi cũng như ngài Phật Ta Sa La thấy Phật, không biết ông này là ông nào. Ông này là ông nào.